Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng Giêng năm 2021. Chúng ta sẽ trao đổi trên mục bé 8 tuần này. Bài thư ngõ tuần này là hòa hợp. Hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh, thực hành chân pháp chuyển tâm linh. Đất trời sống động tâm thành tiếng, giải giới trượt ô hiểu chính mình. Đường Sĩ Hằng.
Traduction. L'harmonisation. Dans l'harmonisation et dans la joie commune, ensemble, nous nous éveillons. Nous pratiquons le dharma véritable en vue de développer notre conscience spirituelle. La terre et le ciel étant vivants et dynamiques, notre esprit sincère progresse. En nous délivrant de la sphère impure et souillée, nous nous comprenons. L'harmonisation, qu'est-ce que c'est?
Hòa hợp là sao?
Hòa tất cả mọi người. Hợp cùng nhau, hợp tác.
Anh Ngô nói tiếng Pháp luôn đi.
Sao mà hòa được tất cả mọi người?
C'est nous, il a dû harmoniser avec, avec tout le monde et contribuer ensemble pour avancer, pour œuvrer.
Làm sao mà hòa hợp được tất cả mọi người?
Trên cái đường tu hành của mình hòa hợp chung với nhau để mình xây dựng lên.
Làm sao để hòa hợp?
Là mình không có cãi lộn với nhau.
Làm sao mà không cãi lộn?
Thì đồng ý đồng chí để tạo dựng lên.
Nó cùng chung cái gì mà nó không cãi?
Nó phải cùng cái nguồn điển của mình.
Hả? Nó hòa đồng hả? Làm sao mà hòa đồng?
Mở thức hòa đồng. Nó phải cùng chung cái luồng điển nó mới hòa được chứ.
Cùng chung một cái đường hướng mới đi cùng một hướng nó mới là không có bị nghịch với nhau. Nó phải cùng một cái hướng đi, cũng như là mình muốn hòa hợp trong cái nhóm này là tất cả mình tới đây mình bỏ cái phàm tâm của mình, mình hướng thượng, mình học được cái gì mình học để mình về mình hành. Cái đó là mình đi một cái hướng chứ không phải mình vô đây mình kiếm coi có gì để tranh chấp không, cái đó không phải. Cái đó thì không bao giờ hòa hợp được. Thành ra muốn hòa hợp nó cũng phải có điều kiện chứ không phải hòa đại vậy đâu. Không có cái chuyện sự thật, nó không phải vậy. Donc si on veut vraiment s'harmoniser, il faut avoir s'orienter vers la même direction, avoir le même but. C'est par exemple, on prend un exemple concret. On se réunit ici, on s'oriente, on s'élève spirituellement pour essayer de capter ce qu'on peut capter à notre niveau. Pour ensuite revenir chez nous pratiquer. Et on vient pas ici pour chercher les rivalités, les conflits. Dans ce cas-là, on peut s'harmoniser. On a le même but et c'est constructif et positif. Hein? On cherche pas la bagarre. Donc c'est pas la peine, c'est pas l'endroit. Si la bagarre, c'est dans la rue, dans la vie, il y en a tout le temps. Donc quand on quitte la vie, on vient ici, c'est pour chercher des choses légères. Donc on a le même but léger, s'orienter, quitter le cœur profane et s'orienter vers le cœur véritable. Dans ce cas-là, on peut s'harmoniser. Cái đó là mình nói ở cái tầng thấp là mình hòa hợp như vậy á. Bây giờ nữa hòa ở tầng cao thì phải làm sao? Pour s'harmoniser à un niveau plus élevé, comment on fait?
Mình thấy chỉ có thanh điển mới hòa được thôi, chứ còn mình lấy phàm tâm không bao giờ mà hòa được. Moi, je dis que y a l'énergie pure pour harmoniser, simplement. Parce que si on prend le cœur profane, on ne pourrait jamais harmoniser. Muốn hòa với tất cả là cái luồng điển, mình phải hòa với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Moi, je dis que si on veut harmoniser avec tout le monde, il faut que notre énergie pourrait fusionner avec l'énergie de l'univers, sans que l'énergie de l'univers.
Mais Thì mình phải hòa với cái luồng điển, cái chấn động lực của mình phải hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới hòa với tất cả được. Còn ở dưới thế gian này mà cái miệng nó hòa như tất cả, thiệt ra đâu có hòa nổi. Mình cũng muốn hòa nhưng hòa không nổi, tại cái luồng điển mình nó thấp quá đi.
Thật ra phải cố gắng tu để tạo cái hào quang. Mà trong từng này á, mình có nghe cái đó cũng cái bất ngờ thôi. Mình nghe cái ngày 17 tây tháng 1 2021 mà anh Bảo có để lên mà nói về hào quang của thầy đó.
Ừ.
Trong cái clip đó đó, chị Eli có để một cái clip của thầy, mà cái đó mình chưa bao giờ mình nghe hết trơn á.
Ừ.
Cái đoạn đó là nó ở cái số mà 54.
Ừ.
Đó, cái đoạn đó mình chưa nghe, mà khi mà mình nghe rồi á, mình mới hiểu như thế nào. Cái đó, cái chị Eli nói cái đó là cái người đó thấy hào quang của thầy, thật sự không phải là cái người đó, mà là cái phần âm đó, cái phần mà quỷ quái đó, cái phần quỷ quái đó thấy cái hào quang của thầy, nhưng mà thầy có huệ, thầy thấy cái người đó thấy thầy như vậy. Tại vì nói là cái mặt xấu thiệt xấu, không, cái mũi dài thiệt dài, mà nó chạy ào ào xung quanh vậy đó.
Ừ.
Mà lúc đó thầy niệm Phật để cho nó thấy là cái chấn động lực đó thầy tỏa ra đó, thì từ từ nó mới êm từ từ, thầy quán độ những cái phần đó.
Ừ.
À, cái đó không phải là người, nhưng mà cái đó là cái phần âm, phần quỷ quái.
Ừ.
Tại mình nhớ khi mà mình coi cái clip đó mình mới nhớ là hồi 2005 trước khi đi đại hội Singapore, mình có về Việt Nam ở nhà chị Sương, lúc đó bạn đạo về cũng ở cũng đông lắm. Đó, rồi cái bữa đó chị, bữa tối đó chị Sương cho hỏi, chị nói chị đi đi giao tiền cho một người bạn, mà cái số tiền đó là của má anh Tường đó, gửi 100 euro về cho cái người bạn ở Việt Nam. Chị hỏi mình đi theo giống như đi tháp tùng nữa. Mình nói ok, không, mình đi theo. Mà chị nói là cái chị đó là hồi trước đó là làm thầy bói, mà bây giờ là hết làm rồi, nghỉ hết làm rồi. Mình hỏi mình đi theo chơi không, là lúc đó mình với bà xã với chị Sương với chị Xin đi. Khi mà mình tới nhà đó là 8 giờ tối, khi mà mình vừa vô đó, không, cặp mắt chị nhìn mình giống như là mà hai người quánh bóc mà trước khi mà lên đấu trận á, cặp mắt chỉ chừng chỉ nhìn một cách là giống như kẻ thù á đó. Đó mình thấy ủa sao lạ quá vậy. Là khi mà vô ngồi cái bàn đó thì chị Sương chị mới giao tiền, mà sẵn dịp đó chị hỏi về bói cho mấy con của chị luôn. Chị đưa ra cái ngày sanh tháng đẻ thôi, là cái chị đó chị nói là cái tánh tình nó như thế nào, rồi cuộc đời tương lai nó như thế nào gì đó. Mà lúc đó mình ngồi mình vừa bước vô nhà đó, là cái nhà nó thờ Phật, thờ mấy cái dòng nhiều lắm, mấy cái hình đó ngay đó. Rồi xong đó, mình ngồi tự nhiên mình cảm nhận cái gì nó giống như nó ở sau lưng mình, nó đeo sau lưng mình đó. Là mình mới đổi hướng vô cái vách tường, không, mà đổi hướng vô vách tường, mình tập trung ở trên đỉnh đầu mình niệm Phật. Mình niệm Phật cái mình nhìn Xin cũng ngậm miệng, mình nhìn bà xã cũng ngậm miệng nữa. Mà lúc đó mình niệm Phật mở mắt chứ không phải nhắm mắt nha. Mình ngồi mình nghe chị Sương hỏi tương lai gia đình này kia nọ, rồi tới Xin cũng hỏi tương lai gia đình của con Xin với chồng Xin. Mà cái cô đó nói chồng của Xin nó có cái tật là ưa chu chu cái mỏ gì nè, nó có cái tật á. Cái bà xã nó đúng rồi, tao thấy rồi, lúc mà khi mà chở mình đi đại hội ra phi trường đó, là thấy cái miệng của chồng Xin nó chu mỏ. Bà xã thấy hay quá, thấy không? Bà xã mới hỏi cho mấy đứa con luôn, thì mấy đứa con đó thì đứa nào cũng tốt hết, thì chỉ trừ con nhỏ con gái nó ngồi đây mình không.
Ừ.
Mình không có dịch ra tiếng Pháp cho nó nghe đó. Mấy người kia có tương lai hết á, mà có con nhỏ con gái á, gái lớn á, nói 2008 là hết tương lai rồi đó. Nói 2008 hết tương lai rồi, mình nghe cái đó mình cũng bị cái sốc chứ. cái mình ngồi đó mình nghe vậy, khi mà lúc mà mình đi ra về đó, mình ra về đó tự nhiên mình thấy có cái điều lạ là mấy bạn biết tại sao lạ không? Khi ra về đó chị đó chỉ chắp tay vậy nè, chị cúi đầu chị xá đó, mình nói ủa sao kỳ quá vậy, sao lúc mà mình vô á thì giống như kẻ thù mà khi mà ra đó tại sao chị chắp tay chị xá, thì chắc họ thấy cái gì. À bây giờ mình nghe cái clip này mình mới thấy lúc đó mình đang ngồi mình niệm Phật ở trong cái sàn đó. Rồi khi mà qua đại hội Singapore đó, bà xã bà nóng lòng bà muốn lên gặp thầy đó, bà mới xin anh Dominic lên gặp thầy, mà anh Dominic ảnh từ chối bà xã bà nói lại mình mới biết chứ thiệt là mình không có nhờ đỡ gì hết á, mình không có thích làm phiền thầy. Không, bà xã bà xin lên gặp thầy, anh Dominic anh nói còn 100 người nữa lên gặp thầy là không được đó. Rồi bà xã bà mới nói chị Thanh Mai, chị Thanh Mai có mặt ở đây nè đó, mới nói chị Thanh Mai là chị Thanh Mai mới gặp anh Dominic đó, lúc đó là anh Dominic Alphonse sao đó, rồi mới lên gặp thầy. Mình đang đi đâu lên gặp thầy mau, thì khi mình lên gặp thầy á, bà xã vừa bước vô mà thầy nói tiếng Việt không, thầy nói về Việt Nam sướng ha, vui ha, nói tiếng Việt ha đó, nó về xứ của mình. Rồi thầy mới hỏi là tại sao vô gặp thầy, thì mình không thích làm phiền thầy, nhưng mà về gia đình mình là người chồng là mình phải lên nói chuyện với thầy, mình nói là con nhỏ nó sẽ chết đó, mình nói vậy đó. Thì thầy nói là nếu mà nó chết á, nó có chỗ về của nó là trung thiên thế giới, phải không? Thầy nói vậy cái mình á, trong đầu mình cũng mừng giùm nó. Giả sử nó có đi á, 2008 sau 2008 nó có đi á, thì mình cũng mừng. Nhưng mà thầy nói kêu hai vợ chồng mình đó là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, thầy lấy cái điện đó thầy làm việc đó. Thì mình kể như đó thôi, mà bây giờ mình nói thêm nữa là mình bổ túc thêm về cái hào quang đó, là khi mà mình chụp hình ở Nagaha đó, trong lầu lúc đó là mình nghĩ là khi mà mình không có niệm Phật đó, mình đi ra đường đó, cái phần âm nó sẽ thấy mình như thế nào, và khi mà mình niệm Phật đó, nó sẽ thấy mình như thế nào, là cái lúc mà mình chụp hình 1999 ở Nagaha mà mình kể cho mấy bạn nghe hồi trước đó, là như vậy. Này mình chỉ đóng góp thêm để cho bạn đạo biết vậy thôi, chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình thấy cái clip đó là mình nghe lần đầu tiên, mà mình không biết là nó là video hay là audio. Tại khi nó thầy nói là khi mà nó nhìn mình đó, nó thấy của hồ sao theo mình nghĩ đó nha, chắc thấy hào quang của thầy chói quá đó, cái nó che mặt hay là sao đó, là mình muốn hiểu vậy thôi. Những gì mà mình nói là bà xã mình kế bên là bà là người chứng nghiệm thôi. Còn hôm qua mình có cơ hội mình telephone chị Sương, mình hỏi thăm chị một chút, mà hỏi chị còn nhớ cái đó khoảng 15 năm rồi, chị nói chị không có nhớ, chị quên rồi. Nhưng mà mình rất nhớ rất rõ, giống như bây giờ mình nói chuyện với bạn đạo mình tưởng giống như mới hôm qua thôi à. Moi j'ai dit simplement oui, je vais résumer parce que je vais pas raconter prendre plus de temps. Je racontais l'histoire que j'ai entendu comme cet homme a parlé des entités tu vois qui est très très moche dans un clip il y a deux semaines que c'est des démons et des diables. Parce qu'ils ont un nez très long, tu vois, et le visage moche, et ils courent très vite autour de maître. Ce moment-là, quand il avait placé Namo Dafa, ils ont stabilisé, eux, ils se calment après. Et maître, il a dit qu'il a aidé, tu vois, ces entités-là. Et je leur ai raconté l'histoire du Vietnam quand j'étais habité chez Sung, et puis... quand on voit une voyant mais médium, tu vois, il est en contact avec les personnes invisibles, les fantômes, les personnes invisibles quoi. Et quand on est rentré, le premier rencontre, quand on est rentré dans sa maison, tu vois, il y en avait plein les statues de Bouddha, et mais puis les
son visage à elle, il faisait peur.
Les aïeuls, tu vois, les parents à elle ou trucs comme ça, il y en a plein de photos. Mm-hmm. Et quand on est rentré, elle est très méchante.
Elle a un visage elle qui a, fait peur.
Elle a un visage et ton regard comme si on comme c'est un adversaire pour boxer ensemble, tu vois. Et moi, quand je m'assois, j'ai senti quelque chose qui
derrière
mon dos. Et puis, au lieu de tourner le dos dans le vide, je vais tourner le dos vers un mur. Et en ce moment-là, j'ai concentré sur la tête, j'ai placé Namo et la frappe, tu vois, en toute cette soirée. Et quand on est sorti de cette salle, elle a fait comme ça et elle a baissé la tête, tu vois, comme si un respect. Et je trouve c'est bizarre. Pourquoi tout à l'heure elle nous regarde avec méchamment, mais pourquoi maintenant qu'elle a nous regardé avec un respect? Tu vois, c'est pour savoir que quand je regardais le clip, tu vois, je fais la comparaison avec l'histoire de cette âme. Ça veut dire que des entités invisibles, ils nous voient. Que quand on place les namo et dafa, c'est pour ça que je partage cette expérience. Et je contribuais en plus, à l'époque, quand j'ai pris la photo de Laura, tu vois, dans ma mémoire, j'entends les cassettes beaucoup, hein. J'entends mettre la vie que des entités nous voient. Et par curiosité, ce moment-là, quand j'ai pris cette photo, j'ai pensé que comment les entités invisibles, comment ils nous voient quand on les sortit dehors, sans placer l'amour et la frappe, tu vois, et ça sort bleu. Et quand j'ai placé Namo à l'île d'Afrop, quand je marche dans la rue, je pensais comment les entités, ils me voient. Tu vois, et ça sort avec le
rouge, orange,
quoi. Orange. Voilà, j'ai résumé.
Cảm ơn Roger. Rồi, hòa hợp chung vui cùng thức tỉnh. Là làm sao?
Premier vers. Dans l'harmonisation et dans la joie commune, ensemble, nous nous éveillons. Expliquez le premier vers, s'il vous plaît. Và đây lúc mình hòa hợp chung với nhau á, thì mình cắt nghĩa mấy cái lời lời của thầy, thì ai mà biết nhiều hơn á thì giảng cho mấy cái người mà không hiểu rõ trên cái lời nói của thầy. Thì mình on partage ensemble les paroles du maître, c'est dans la joie et ces échanges-là aident à des personnes qui n'ont pas encore compris les paroles du maître. Donc c'est un échange constructif.
Thế nào mới thật là vui?
Khi nào mà
vui trong thanh tịnh mới là vui. La joie dans la sérénité, c'est vraiment la joie. C'est tout à fait à l'encontre de la joie des gens de cette terre qui demandent beaucoup d'agitation, d'ambiance. Notre joie à nous, c'est tout à fait dans la sérénité.
Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Cùng thức tỉnh. Thức tỉnh cái gì? Tại sao phải thức tỉnh? Pourquoi on doit se réveiller?
Pour se retrouver nous-mêmes.
On est endormi?
Complètement, oui.
C'est vrai. Nous sommes endormis dans notre obscurité.
Tại sao vậy? Tại sao mình bị mê ngủ vậy?
Par ignorance. Tại vì mấy cái gì mình chưa biết, mình chưa hiểu hết, thì mình đâu có thức tỉnh đâu.
Mình không thức tỉnh tại mình mê cái gì mà mình không tỉnh.
Tham sân si.
Mình mê trần.
Mình mê trần mới là đúng. Vậy.
Mình mê trần á, mình mê cái cõi này á, mình tưởng nó là thiệt, mình tưởng nó là vĩnh cửu. Thiệt thì nó cũng thấy thiệt, nhưng mà nó không có vĩnh cửu. Thành ra nó giả là giả chỗ đó, chứ không phải là nó thiệt.
Ah, aujourd'hui tu ajoutes une précision.
Hả?
Qui est très pertinente, parce que la vie elle est vraie, mais elle est pas vraie, parce qu'elle est pas constante, elle reste pas tout le temps dans le même état. Ça, aujourd'hui, je suis contente de l'entendre dire. La vie est vraie, mais parce qu'elle n'est pas dans la durabilité qu'elle est.
Đối với chân lý, nó là giả.
Alors, je suis contente.
Mình hiểu chân lý, mình thấy nó giả. Tất cả đều là giả. Là tại vì ở đây nó cứ biến đổi hoài à. Cái mặt mình bây giờ mình vậy chứ mai mốt mình chết rồi cái mặt mình nó cũng biến thể, không phải cái mặt này nữa, mà mình không phải đóng cái vai trò này nữa. Bây giờ mấy cái người mình thương ở trong cái cõi này, mình nói người đó mình thương, nhưng mà sau này khi mình đi rồi á thì cái relation nó thay đổi, cái đó là một chỉ đóng tuồng ở Thái Lan. Donc nous c'est la vie elle est vraie mais elle est irréelle, elle est fausse, elle n'est pas vraie par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité, ça veut dire on est venu ici, on joue un rôle, on porte un masque, on joue un rôle, on paye certaines dates et on part. Et quand on part, on revient, on sort du rôle, on sort de la scène et on se retrouve avec soi-même pour continuer à voler. Donc les gens les gens qu'on aime ici, les amours, les amants, tout ça. Finalement, quand on a terminé cette vie, c'est fini. Le rôle est terminé. On va jouer un autre rôle. Donc, c'est comme si on entre dans une comédie, une tragédie, on joue un rôle, et puis après, on laisse tomber ses habits et on revient à soi-même. C'est pour ça qu'il n'est pas vrai. Il y a cái xác này, mình thấy vậy, thấy thiệt vậy, nhưng mà ngày nào nó không còn nữa. Ce corps, on l'a, on peut toucher, mais un jour, il va se désintégrer. Il va revenir au vide.
Moi, quand je regarde la vie qu'on mène, tu vois, dans ma tête, j'ai pensé que j'étais en train de jouer une pièce de théâtre, comme quand tu vas à un spectacle, un théâtre. Et une fois c'est fini, tu vois, tous les acteurs, ils vont enlever le rôle qu'ils jouent. Et
redevenir eux-mêmes. Oui, ils vont enlever leur costume et ils vont rentrer chez eux.
Cuộc sống của mình nó giống như mình đang là một diễn viên đóng một cái tuồng, một cái tuồng nào ở trên sân khấu vậy đó. Khi mà đóng xong cái vai đó là mình phải cởi, ví dụ mình đóng một cái vai làm vua đi. Đóng xong cái vai đó là mình phải cởi cái áo vua ra, mình trở về với chính mình.
Thành ra nó giả là giả, do đó nó mê trầm. Mà mình tưởng nó thiệt hoài, mình tưởng nó là vĩnh cửu, không có ai nghĩ. Nhiều khi có nhiều người ta nghĩ người ta không bao giờ chết á. Ta không có nghĩ tới. Ta không nghĩ tới là người ta phải đi. Mà có nhiều người nghĩ tới thì sợ. Donc il y a des gens qui pensent jamais qu'ils vont partir. Et il y a des gens, quand ils y pensent, ils ont peur.
Mà mình thấy người đời á, khi mà nói tới chữ chết người ta sợ lắm.
Sợ lắm,
không muốn nghe luôn nữa, không muốn nghe luôn. Il veut pas écouter, quand on parle de la mort, tout ça. Tu vois, quand tu parles, il fait esquiver, il parle autre chose.
Sợ chết, tham sống sợ chết.
Còn người ta mà hãy nói tới cái vụ mà chết này kia nọ, người ta sợ, nó không muốn nghe, nói tới cái người ta làm bộ, người ta chuyển qua chuyện khác, người ta không muốn nghe.
Ta không biết cái chết là cái gì, mà không hiểu cái chết là cái gì, mà không hiểu là mình phải chết. Và ông nghe cái câu chuyện cười lắm, cũng như là ông có hai bà vợ, mà đó ông để di chúc, ông chết cho chung gần bà vợ này, bà vợ kia đi thưa kiện, mà rốt cuộc bà cũng chết, vài năm sau kiện chưa xong bà cũng chết. Nên mình đâu có sống đời đâu mà tranh giành những cái chuyện đó. Je raconte une histoire que j'ai entendu, il y a un monsieur là qui a deux femmes. Donc quand il a laissé un testament, quand il sera décédé, il veut être enterré dans la commune de sa deuxième femme. Et la première femme, elle n'est pas contente, elle porte plainte. Mais finalement, elle meurt aussi avant que ça soit résolu. Donc ce sont des choses provisoires. À quoi ça sert de se battre pour des choses provisoires, là? Mais c'est ça. C'est ça l'ignorance. Cái đó là cái sự mê muội, là mê cho nó, mình tưởng cái cõi này là thiệt. Mình tranh đấu, mình đấm đá nhau mà nó cũng bỏ hết đi. Không có ai sống đời ở thế gian đâu. Thành ra cái mỗi tuổi nó mỗi khác, mà mình càng lớn tuổi mà mình càng thêm cộng thêm cái tu nó, mình càng thấy rõ. Donc cette conscience évolue avec l'âge, mais si on médite en plus et on apprend la spiritualité, on s'éveille plus vite. On s'éveille plus vite et on voit que c'est partir, c'est normal, on doit partir et on doit se préparer et ne plus s'attacher à cette vie. c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est ne pas s'attacher à des choses terrestres. C'est pas ne pas s'attacher, ça veut dire ça ne signifie pas ne rien faire. Non, on fait, mais dans l'esprit, on est libéré. On exécute tout ce qu'on doit faire dans le présent, mais aussi libère de tout attachement. Que ce soit bien ou pas bien, que ça soit réussi ou pas, c'est provisoire. De toute façon, tout va rejoindre le vide. Mình làm nó chuyện lớn tuổi nó khác, mà lớn tuổi mà mình cộng thêm cái tu nữa thì mình dễ thức tỉnh hơn. Thì chuyện gì nó đến thì mình cũng giải quyết, nhưng mà mình không có ôm nó nữa. Dù được hay không, thì thành hay bại, kệ nó, cái chuyện đó trước sau nó cũng quy không. Mình học trong cái có không không thì cũng học. Có thì vậy, cũng vậy, mà không có cũng vậy. Chứ không phải là như lúc trước có thì vui, mà không có thì buồn. Cái đó là mình còn bị lệ thuộc trong cái có không không. Quand on a réussi quelque chose, on est très heureux. Et quand on a loupé quelque chose, on perd quelque chose, on est très triste. Mais finalement, on revient à l'équilibre, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. De toute façon, on va revenir au vide. Quoi ça sert de... Faut garder toujours le cœur stable. D'avoir hợp chung vui cùng thức tỉnh. Thì lúc đó mình chung vui, mình mổ xẻ cái chân lý đời đạo. Mình thấy cuộc đời nó như thế nào, mà cái đạo nó như thế nào. Thì lúc đó mình thức tỉnh nè, đâu còn mê nữa. Thì còn va analyser, còn se réjouir, on s'assemble, on se réjouir ensemble, on dissèque. Et la vie est la voie spirituelle, et on voit bien qu'on essaye de s'éveiller. Et on n'est plus passionné par cette vie qu'on doit quitter un jour ou l'autre. C'est inévitable. Thực hành chân pháp triển tâm linh.
Deuxième vers. Nous pratiquons le dharma véritable en vue de développer notre conscience spirituelle.
Làm sao? Thực hành chân pháp làm sao? Chân pháp này từng nào, hình như từng nào cũng trở lại. Chữ này thầy nhấn mạnh quá, trở lại thường xuyên lắm, một hai tuần nữa trở lại, không biết bao nhiêu chữ, bữa nào đếm thử là bao nhiêu chữ. Le mot dharma véritable revient très régulièrement, très fréquemment. Tại sao thầy nhấn mạnh chữ chân pháp như vậy?
Cái câu là nó như thế nào, anh đọc lại.
Thực hành chân pháp chuyển tâm linh.
Sao mình thấy cái chân pháp đó, nhờ mình thực hành cái chân pháp nó mới đi tới cái chân tâm. Cái tâm linh mình nó mới được phát triển, mình trở về cái chân tâm mình càng hướng thượng hơn, tiến tới phát triển hơn nữa. Nó nhờ cái chân pháp nó mới đưa đến mình mới hội tụ được cái chân tâm mình. Moi je dis que ça c'est le véritable dharma qu'on pourrait arriver à notre vrai cœur, ce sont mes attaques, notre énergie.
Tại sao cái chân pháp mình nó giúp cho mình khai triển được cái tâm linh của mình?
Tại chân pháp nó khứ trượt lưu thanh.
Khứ trượt lưu thanh mà sao khi mà nó khứ trượt lưu thanh này nó còn làm cái gì nữa?
Khứ trượt lưu thanh là nó được liên hệ với bề trên, học trực tiếp.
Thì nó càng ngày nó càng nhẹ hơn. Khi mà mình thực hành chân pháp mà đúng á, thì ban đêm cũng như ban ngày mình phải thực hành chân pháp. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải khứ trượt lưu thanh á, chứ không phải là ban đêm ngồi hành pháp thì lúc đó mình khứ trượt lưu thanh, rồi ban ngày á, mình rước trượt khử thanh, thì mình đi ngược lại à. Mà nhiều khi mình đi ngược lại là mình không ý thức á, thì rốt cuộc cái chân pháp nó không có giúp cho mình nhiều được. Donc le fait de pratiquer le véritable dharma, c'est éliminer l'impur et préserver le pur le soir quand on pratique les exercices. Mais dans la journée, il faut pas pratiquer l'autre dharma qui consiste à éliminer le pur et accueillir l'impur, recevoir, ramasser les ordures dans sa conscience. Parce qu'il y a plein d'agitation dans la vie. Et si on est inconscient, on les amène dans notre conscience. Et de façon inconsciente. Thành ra mình phải thận trọng là thực hành chân pháp, là ban ngày cũng phải thực hành chân pháp luôn ha. Thì lúc đó cái tâm linh mình nó mới khai triển được. C'est à ce moment-là qu'on peut développer la conscience spirituelle.
Mà khi mà mình hành chân pháp đó, mình cũng phải để ý những cái li ti nhỏ nhỏ xung quanh nữa. Giống như một thầy nói, một ngày thực hành một tiếng đồng hồ, còn 23 tiếng đồng hồ kia mình thả cho nó muốn làm gì làm. Mais il a dit que qu'on pratique une heure la nuit et puis 23 heures ben on est perturbé, il fait ce qu'il veut quoi. Pour ça il faut faire très très attention à la dépense. Tu vois, quand on a magasiné 500, on dépense 1000. Giống như mình đi làm mình được 500 mà mình xài 1000 đó.
Thành ra thầy nói không phải tu, không phải để tới giờ mới tu, giờ phút nào cũng phải tu. Còn mình là vì de perfectionnement, on n'attend pas l'heure pour mener la vie de perfectionnement. Et on doit mener la vie de perfectionnement à tout moment. On pratique à certaines heures les exercices, mais quand on mène la vie de perfectionnement, on doit mener tout le temps. Nghĩa là tôi thầy nói tu không phải để tới giờ mới tu, giờ phút nào mình cũng tu. Hành pháp á, hành mấy cái phương pháp thì có giờ có giấc, nhưng mà tu á, giờ phút nào cũng phải tu. Chứ không phải là mình hành pháp mình mới tu, còn mình không hành pháp mình không tu là không được. Cái tâm mình lúc nào cũng hướng về cái chuyện tu là trên hết. Còn cái chuyện đời á, là tạm một bên thôi. Chỉ cần giải quyết những chuyện gì trong cuộc sống của mình nó đến thì mình phải giải quyết thôi. Còn cái chuyện tu là quan trọng. La vie de perfectionnement est plus important. On règle seulement les choses terrestres qui nous arrivent dans notre vie, mais on cherche pas à en avoir trop. Il y a des gens qui se déploient dans la vie terrestre et ça va créer de plus en plus de soucis et d'occupations, et ils ont perdu tout le temps pour leur conscience spirituelle. Nhiều người bành trướng về đời á, thì tự nhiên đạo nó phải yếu đi, không có thời gian cho đạo nữa. Thành ra đạo nó càng ngày càng yếu, đời nó mạnh mà đạo nó yếu. À ce moment-là, la vie est forte et la voie spirituelle est faible parce qu'on consacre trop de temps à nos désirs, nos envies terrestres.
Mình thấy mình sống ở thế gian đó, cái đời nó mạnh, nó thu hút mình dễ hơn. Mình sống trong cõi trần trược là trần trược nó bao phủ, lúc nào cũng bao phủ hết. Nếu mà mình không có cảnh tỉnh, mình không có chuyển hướng đó, thì nó sẽ bị lôi kéo bởi sức hút của hồng trần. Moi, c'est dit que dans la vie terrestre, il est toujours nous happé vers l'attraction terrestre. Tu vois, si on oriente pas dans l'autre sens pour, tu vois, échapper, pour monter, eh ben, un jour ou l'autre, il va nous happer et puis nous couvre par l'impureté de la vie terrestre parce qu'on est dedans.
Et, thầy thường nói tu là phải hành. Maître souvent dit quand on mène la vie de perfectionnement, on doit pratiquer. Mais est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire pratiquer? Thầy nói tu là phải hành, nhưng mà không biết mình có hiểu hành là gì chưa? Thế nào là hành? Hành là hành cái gì? Tại vì trong cái khóa bên Mỹ thì có học cái này rồi, hình như bên Pháp chưa có bao giờ nhắc lại cái vấn đề này. Dans les sessions aux États-Unis, on a déjà abordé ce problème, ce sujet. Mais je crois qu'en France, je n'en ai jamais parlé.
Hành là hành 10 điều tâm đạo của thầy đó.
Rồi, còn gì nữa? Bon, biến nói tiếng Tây đi.
Donc, pratiquer, c'est pratiquer les 10 recommandations du maître.
Bon, une chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Còn gì nữa?
Phải sửa tánh hư tật xấu của mình nữa.
Rồi. Cái đó là lập hạnh đó. Nói tiếng Tây đi.
Il faut corriger notre mauvais caractère.
Hai chuyện.
Parce que pratiquer sans se corriger, ça sert à rien.
Voilà, c'est deux choses déjà.
Còn con hành cái, pháp nữa.
Hành pháp nữa, ba chuyện. Trois choses. C'est léger et dit, il faut pratiquer les exercices, c'est sûr. Ça, c'est la phase.
Il faut élever sa pensée tout le temps.
Comme Kainer.
Il faut s'occuper de ses entités, s'occuper et instruire nos entités et Yanglin.
Cái đó là giáo dục lục căn trần. Rồi, cho bốn cái đi, còn cái nữa.
Phải niệm Phật thường xuyên nữa.
Cái niệm Phật thì mình cho nó vô cái hành pháp luôn, đi tâm pháp và thân pháp á, hành Phật, niệm Phật thường xuyên á. Còn một cái nữa, mà ít có ai nghĩ tới không?
Phải phục vụ vô quán ngại.
Cái đó là nó nằm ở trong cái lập hạnh của mình, lập hạnh đức, mình làm những chuyện gì tốt, sửa tâm, sửa tánh, lập hạnh đức, tạo hạnh đức. Mình tạo những cái hạnh tốt cho mình, cái đó cũng là nằm ở trong cái hạnh đó, tạo hạnh đức.
Tâm thức mình phải hướng thượng thường xuyên, hướng về chư Phật.
Thì cái hướng thượng thì phải niệm Phật là hướng thượng, còn mình nói mình hướng thượng mà mình không niệm Phật là kể như không có hướng thượng, cái đó thì cũng nằm trong cái niệm Phật là niệm Phật hướng thượng. Còn có một cái nữa mà ít có ai, không ai tưởng tượng được.
Dũng phải không?
Không, còn cái nữa mà bữa hôm Elise khám phá ra cho mình nghe mình mới giật mình. Còn cái nữa mà mình không có tưởng tượng được.
Phải khai triển bằng nhĩ thiên liên.
Có một cái rất là bình thường mà mình không có nghĩ tới. Mà hình như bữa hôm Elise cũng có cho nghe cái clip đó. Clip mà anh Tài anh hỏi. Không biết, chắc khó mà đoán ra được lắm. Cái này nó cũng là nằm trong cái hành mà ít có ai để ý. Tại vì chỉ có mình nghe được mình mới biết, cho lúc trước mình cũng không biết. Mình làm một cách tự nhiên thôi chứ mình không biết. Cái đó là cũng là hành. Mà avant je le faisais, je le pratiquais aussi, mais je savais pas que ça fait partie de notre pratique. Cái đó là có một lần anh Tài anh hỏi thầy đủ thứ thì thầy mới la, thầy nói là ở Montreal này á, tham lắm, cái gì cũng muốn hết trơn á, thầy đi đâu băng cũng gửi về hết, nhưng mà nó không chịu nghe, không chịu mổ xẻ, không chịu đào sâu để đặt thêm câu hỏi, không chịu hành, gửi cho nó nhiều lắm mà nó không chịu hành, như là không chịu nghe băng á, băng thì gửi về nhiều lắm, nó tham mà nó không chịu hành, gửi về nó không chịu nghe, nó không chịu đào sâu, nó không chịu đặt thêm câu hỏi. Nên thầy phải đi.
Còn thầy phải đi, vậy là thầy phải đi.
Chị Nguyễn nhớ chưa?
Không, mình nhớ rồi. Cái đó mình có nghe nhưng mà.
Non, mais c'est pas ça. C'est trouver la réponse. C'est quoi?
Đó, thành ra cái đó là hành đó. Thành ra cái đó là hành. Khi mà mình nghe băng á, mình mổ xẻ cái cùng băng của thầy, mổ xẻ cái chân lý để mình đào sâu, mình đặt thêm những câu hỏi khác á, là mình đang hành. Mình đang hành đạo á. Chứ không phải là mình không hành đâu, không phải là cái đó là lý thuyết đâu, cái đó là đang hành đạo á. Thì nói mấy người đó đem gửi về mà nó không chịu hành, nó không chịu nghe, nó không chịu đào sâu, nó không chịu đặt thêm câu hỏi, nên là thầy bỏ, thầy đi chỗ khác thì về. Nếu mà nó chịu hành á thì nó nghe cái đó, thầy về nó sẽ đặt thêm những câu hỏi hay hơn nữa. Mà nó không hành, nó tham, nó muốn có đủ hết tài liệu mà nó không hành. Nó có đống tài liệu trong tay mà nó không chịu hành. Đó, thì cái kỳ đó ông mới nhấn mạnh cái hành là gì. Hành đạo đâu phải là chỉ có hành pháp không, nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà nếu mà mình không học đạo làm sao mình hiểu tới cái đó. Nếu mà mình không học đạo không có bao giờ mình mò tới cái chuyện đó. Mà nếu mà mình không hành đạo như thầy vậy á, mình không bao giờ mình nghe được những cái lời mà khai tâm mở trí cho mình, để cho mình mở cái trí mình ra. Mình tưởng mình hiểu rồi, phải không? Mình tưởng là đủ rồi, tôi biết hành pháp thôi, đâu có gì để hành nữa. Nhưng mà nếu mà mình không khai triển tiếp, mình không bao giờ hiểu thêm được. Tu peux
traduire en français, s'il te plaît?
Je dis que si on n'exploite pas les enseignements de maître, si on n'écoute pas les enseignements de maître, on peut jamais écouter ce qu'il vient de dire. Parce que ça, c'est noyé dans ces enseignements. Toutes ces recommandations, toutes ces explications un peu plus pointues, c'est noyé dans ces enseignements. Mais si on méprise ces enseignements, on dit ça c'est la théorie, maintenant je connais la pratique, je connais les exercices, j'ai plus besoin de cette théorie. Je sais que je dois mener la vie de perfectionnement. Mais je ne sais pas comment mener correctement et complètement la vie de perfectionnement. On a loupé certaines parties sans le savoir parce qu'on n'écoute pas, on ignore ces enseignements, on le méprise. Et on dit que ça c'est la théorie. Mais ça, c'est des enseignements spirituels. Mais ça, c'est noyé. Il faut creuser. Il faut avoir le mérite pour écouter. Il faut avoir le mérite pour le découvrir. C'est pas présenté et tout ça. Maintenant, on vous le présente. Mais à l'origine, c'est noyé dans des milliers de cassettes et d'enseignements. C'est pas comme ça à l'air libre. On le voit tout de suite. Il faut mériter. Il faut fournir un effort pour pouvoir découvrir toutes ces richesses. Et ça, il a dit, pour l'instant, on l'a découvert, il l'a dit qu'une seule fois. Pour l'instant.
Il en avait parlé ça pour les pratiquants de Montréal parce qu'ils sont très avides. Tu vois, il veut tout avoir, tout l'enseignement. Et Maître l'a dit qu'il a tout l'enseignement, mais il veut pas analyser, il veut pas chercher.
En profondeur.
Pour ça, je suis parti. Et quand je suis parti, bah, eux, ils vont l'écouter. Et quand ils l'écoutent, bah, ils comprennent. Quand je reviens, ils posent plus de questions encore.
Mais il le fait pas. Quand Monsieur Tam va quelque part, il envoie toujours des vidéos et des cassettes à Montréal pour qu'ils étudient, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils pratiquent, mais ils le font pas. Ils attendent que maître vienne. Mais s'il creuse pas, il peut pas poser d'autres questions. C'est quand tu étudies quelque chose, c'est pareil. Si tu ne creuses pas, tu te retrouves pas bloqué un moment pour poser d'autres questions.
Anh Bảo, em có câu hỏi như này. Cái băng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó mà khi mà để lên bây giờ trong mấy cái cassette mình nghe nè, là nó năm mấy thầy niệm cái đó anh Bảo?
Không nhớ rõ năm mấy, nó chắc
khoảng chừng đó.
Khoảng tám mấy à, nghĩa là nó trước cái kinh A Di Đà, theo mình nghĩ.
Tại hôm qua mình trong tuần này mình hồi trước mình có nghe anh Bảo nói là thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật có điển của Đức Di Đà. Là khi mà mình nghe mình tìm được lại cassette audio đó, khi mà thầy niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật mà có điển Đức Di Đà, nó khác, cái giọng nó khác hơn cái bây giờ. Mà cái đó là bạn đạo mà tu lâu rồi bảo đảm có nghe.
Cái mà thầy, cái cung băng mà mình nghe bây giờ là điển của Đức A Di Đà chiếu cho thầy á, để cho thầy niệm, mới thành ra thầy mới niệm được 45 phút là vậy đó. Tại vì hồi lúc đầu mình tưởng là thâu chút xíu thôi rồi copy lại cho nó đủ 45 phút phải không, mà thiệt ra ông niệm luôn 45 phút á, lát mặt nó hồng lên luôn, là có điển của Đức A Di Đà chiếu á. Donc la cassette de Nam Mô A Di Đà Phật que maître a dicté, c'est à ce moment-là. Au début, je croyais qu'il enregistrait juste pendant quelques minutes. Après, on le duplique, tu vois, pour remplir une cassette de 45 minutes. Mais en fait, il a invoqué à haute voix pendant 45 minutes grâce à l'énergie du Bouddha Jida qu'il a envoyé. C'est pour ça il peut invoquer pendant 45 minutes à haute voix.
Tại cái cassette mà mình nghe được đó, là mình thấy cái thầy để cái ngày là 8/1/1986 là 35 năm rồi.
Thì đúng rồi, cái thời mà làm cái khóa kinh A Di Đà trước đó là sao? Có thể trước, tại khóa kinh A Di Đà là đầu năm 86.
Mà trong cái cassette đó, khi mà mình nhận được hồi anh Thăng anh còn ở Paris á, ảnh nhận được là mình là cái người sang băng ra, hễ băng nào mà vừa tới đó là mình cứ sang ra mình giữ cái cho mình.
Thì cái đó là mình đó để ngày mấy cái
tại, băng tại mình là khao khát về tâm linh lắm, hễ muốn tìm tòi này kia nọ đó, thì cái băng đó có để chữ Nam Mô A Di Đà Phật có điển, có ghi đàng hoàng có điển của Đức Phật A Di Đà.
Ngày mấy?
Ngày 8/1. Bây giờ nếu anh Bảo muốn để cho nghe thử cái giọng nó, thì em có thảy vô trong cái telephone.
Cái cục băng nó cũng như cái cục băng mà hiện giờ mình đang có chứ gì?
Không, cái giọng nó khác, cái energy nó khác nha.
À, đâu để nghe thử coi.
Thì mở cho nghe đi.
Si vous allez l'entendre aussi.
Si.
Je peux le mettre devant
lui. Ouais. Thầy
thầy trong tình mình anh mới xảy nó vô.
Thầy chỉ niệm có một lần ha.
Cái này là để lên là bảo đảm, anh Bảo có nghe rồi. Không phải cái này.
Cái đó là cách nghĩa.
Cái này chúng ta mới
được. Ok.
Nghe thiên hạ niệm mình niệm theo, khởi khai thành khí tráng. Một ngày ăn năn cúng bước bao nhiêu chùa miếu, niệm bước bao nhiêu Phật mà rốt cuộc bệnh hoạn đầy mình. Tại sao? Tại vì hành giả chưa ý thức được. Có sự sáng suốt không dám đặt câu hỏi tại sao phải niệm Phật. Nguyên của Nam Mô A Di Đà Phật tác dụng nó ra thế nào không thấu đạo. Theo chúng nói rõ người khác mà niệm Phật không biết giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên ngày hôm nay sự văn minh của Phật pháp càng ngày càng tiến triển, chúng sanh càng ngày càng thức tâm và thấy rõ phải tìm một lối thoát của chính mình.
Cái này là thầy giảng, cái này mình cho nghe thầy niệm.
A-di-đà-phật Nam Mô
này. Thầy niệm mấy phút?
Cái này nó hai mặt lận lên tới, nếu mà niệm trong cái này nó mặt A với mặt B nó lên tới 124 phút.
Vậy là
vừa giảng vừa niệm luôn á.
Thì mà giảng thầy giảng một mặt thì niệm một mặt cái gì, thì cái này cái cuộn băng này là nó cũng có một cái chỉ, thầy chỉ có niệm một lần là 45 phút, thầy không có niệm hai lần, nghĩa là có thể
Nhưng mà cái giống như cái băng đó là thầy niệm một lọc luôn. Trong này có lúc thầy nói rồi, ngưng lại một chút.
Thì có thể là người ta bỏ mấy cái khúc mà thầy nói để ráp vô cho nó thành nguyên cái, nó continue, không có thầy mà không có nói ngưng lại một chút.
Nhưng mà mình nghe cái này mình thấy cái energy nó khác cái energy của cái kia. Tại thường mình nghe kia quen rồi. Hồi trước là mình niệm theo cái băng này rồi xong rồi.
Tại vì nhiều khi cái âm thanh nó chuyển qua chuyển lại nó cũng bị modify một chút á.
Không, cái này không có modify. Tại cái này á là anh Vinh mình đưa cái cassette, mình sợ cái cassette nó hư. Mình đưa cho ảnh làm, ảnh sang qua cái CD cho mình. Mà anh sang cái CD rồi cái phần ở dưới nữa là anh lọc lại nữa, mà khi mà mình nghe cái tiếng mà anh lọc lại nó không có giống cái origin.
Thì có thể là cái origin nó vậy, nhưng mà khi mình ta làm ra cái cuộn băng Nam Mô A Di Đà Phật bây giờ đó thì có thể nó qua nó có thể bị modify chút đỉnh đó. Nhiều khi mấy cái logician nó modify chút đỉnh với cái steam này cũng giống vậy, mà thì đó giờ thầy chỉ có niệm một lần thôi, dây điện đâu có xuống nhiều lần. Mà cái cuộn băng mà mình đang nghe bây giờ để mình niệm Phật á, là thầy nói cái đó là cái điển của Đức Di Đà chiếu thầy mới niệm được lâu vậy đó, chứ nếu không thầy không có niệm được lâu. Nhưng mà qua những cái logician mà âm thanh nó nhiều khi nó biến đổi chút đỉnh, nhiều khi người ta phải làm lại. Như cái đó là cái gốc, là cái chấn động lực nó là như vậy. Thành ra thầy cắt nghĩa tại sao mà thầy niệm lúc đầu mình tưởng thầy niệm khúc khiếu thôi, vậy thầy nói thầy niệm luôn. Vậy mới thấy là cái sự ban chiếu của bề trên ghê gớm lắm, như là Đức Phật Di Đà cũng muốn là cho cái pháp này nó được lan rộng, nó truyền rộng cho mọi người đó, cho nên mới cứu độ tận độ mà. bất cứ phương tiện nào mà giúp đỡ được cho mình tiến hóa là bề trên sẵn sàng làm. Donc le Bouddha Jida, même s'il est libéré là-haut, il pense toujours à aider les gens pour qu'ils se libèrent comme lui. Donc il utilise tous les moyens à sa disposition pour pouvoir transmettre cette clé à l'humanité. C'est pas pour le Vovi seulement, c'est pour laisser à l'humanité. C'est pour ça M. Tam aussi, quand il reçoit l'énergie, il fait de tout son cœur, avec toutes ses forces, il essaie de laisser quelque chose à l'humanité avant de partir. Parce qu'il sait bien que la vie est très courte sur Terre. Tout ce qu'il peut faire, il le fait. Même s'il doit mourir, il doit le faire. Parce que la vie, elle est très courte. Et heureusement qu'il l'a fait. Il a laissé un héritage immense.
Mais de plus en plus, je vois, c'est vraiment comme Bao l'a dit, la vie est très courte. Tout ce qu'on peut faire maintenant, on le fait. Faut pas dire, oui, demain je ferai ça, demain ou semaine prochaine je ferai ça.
Ouais.
Parce qu'on sait pas quand est-ce on va partir. Hein. Des fois, quand on a un programme, on voulait faire ça, et puis on est parti en milieu de chemin, quoi. Nhiều khi mình cái nào mà mình làm được bữa nay bây giờ đó thì mình cứ làm, phải không? Đừng có hẹn tuần sau hay là ngày mai ngày mốt cái gì hết đó. Nhiều khi cái chương trình mình muốn làm vậy nhưng mà nửa chừng mình đi rồi. Càng ngày càng lớn tuổi nữa chứ không phải là trẻ thì nó còn hy vọng sống lâu, mình lớn tuổi rồi cái thời gian mà sống lâu nó cũng hạn hẹp lại hơn cái người trẻ rồi.
Oui, mais le temps, il est encore plus raccourci maintenant, parce que quand on se lève le matin, on arrive déjà le soir, et ça a passé à une vitesse terrible.
Ouais, c'est-à-dire que dans notre conscience, la notion de temps change.
C'est incroyable.
Le temps, il a toujours, l'horloge, il tourne toujours 24 heures, mais nous, dans notre conscience, on a l'impression que ça s'accélère.
Oui, ça accélère, c'est incroyable.
Une semaine, on était là la semaine dernière, aujourd'hui on est de nouveau dimanche.
C'est ça.
Va très vite. Mmh. Et dans notre conscience, on voit que le temps s'accélère.
Oui.
Mình càng lớn tuổi thì cái trong óc mình thấy cái thời gian nó qua mau hơn.
Mình cảm giác nó qua nhanh hơn, thiệt ra nó cũng bao nhiêu thời gian đó. Mà mình cảm giác là nó qua nhanh hơn.
Mà không phải người tu không, người đời cũng vậy nữa. Giống như mình thấy người nào nói cũng vậy á, nói trời ơi, thời gian qua mau dễ sợ. Càng.
Ra mình mà làm được cái gì á là cái thời gian nó không có hoang phí, nghe nè, cái thời gian nó qua nhưng mà mình đã làm được cái gì. Si on arrive à faire quelque chose, même si le temps passe, on sait qu'on a pu faire quelque chose avec ce temps là. C'est pas du temps gaspillé.
Regarde des films, c'est bien. Coi phim á, không có chán mà bắt nó niệm Phật á, nó chán lắm. Cái gì mà nó thích á, trong lục căn lục trần của mình thích á, làm kêu bằng ngồi 5 tiếng cũng không sao hết. Không, mà kêu niệm Phật 5 phút thôi, niệm Phật không nổi. Moi, j'ai dit que les entités, tu vois, si tu dis, regarde un film et des épisodes, machin, tout ça, même 5 heures, tu ne fatigues pas.
Non.
Mais quand tu dis assis pour faire un amour de 5 minutes, oh, c'est long. Trop, trop long. C'est pour ça, les entités, quand ils font quelque chose qui ça lui plaît, tu vois, ils veulent bien.
Sinon,
ils... Tu vois, ils cherchent des excuses tout le temps.
Donc maintenant, il faut apprendre pour qu'ils s'y plaisent dans l'invocation.
Voilà.
Khi nào mà niệm Phật mà thấy thoải mái, sướng đó là cái đó là ngon ngon rồi đó.
Tụi nó chịu rồi đó.
Nó chịu rồi đó.
Faut leur dire que c'est trop bien. Parce que quand, trop bien.
Parce que quand tu places Nam Mô A Di Đà Phật, tu te sens bien, t'as envie de placer Nam Mô A Di Đà Phật, ça veut dire tes entités déjà, tu vois.
Oui.
Voilà.
Bien.
Il te suit une partie, c'est pas atterri, hein. Không phải là mình tưởng vậy là mình được đâu. Khi mà nó quật lại một cái là như không à.
Tại vì đâu phải nó theo hết đâu, có một số theo, một số chưa theo, phải không? Thành ra mình làm sao mà tất cả nó đồng theo, chứ trong này mình thấy vậy chứ có đứa chịu, một số chịu niệm, một số chưa chịu niệm, ta đông lắm mà. Đâu phải là kéo hết một lượt đâu, đứa có trình độ khác nhau hết chứ đâu phải là trình độ giống nhau. Nó càng thấp nó càng chậm. Mấy đứa ở trên thì nó học lẹ hơn, phải không? Còn mấy ở dưới phần hạ thừa là chậm lắm. Donc les entités sont innombrables et ils ont différents niveaux. Ceux qui sont à l'étage inférieur sont très lents, très stupides. Ceux qui sont à un étage plus élevé, ils sont plus rapides, plus intelligents, plus lucides. C'est pour ça qu'on amène, c'est pour ça qu'il y en a qu'on doit éliminer aussi, parce que c'est irrécupérable. Il y a certaines qu'on doit éliminer.
En faisant comment?
Par les excréments.
Ah!
Nhiều phần nó nặng quá, mình phải giải nó ra luôn, giải ra đại tiện và tiểu tiện và l'urine và les excréments. Mấy phần đó là không có cứu chữa được.
Oui, mais on fait pas sciemment.
Non, mais c'est automatique. C'est notre machine merveilleuse qui le fait.
c'est pour ça. Bây giờ tôi kiếm được cái kỹ thuật dạy nó niệm Phật hay được chút là tôi trước khi niệm tôi không có kêu nó niệm nhiều, tôi nói niệm 5 phút thôi, không có đòi hỏi nhiều.
Thì đúng rồi.
À, thì nó niệm thì niệm đam mê đi thì niệm được lâu mà nó không có áp lực nữa.
À, thì đúng rồi, để bắt đầu thì phải cho nó 5 phút thôi, đừng có bắt nó nhiều. Bắt nó nhiều thì nó không có quen rồi, nó chán, thành ra tập thì phải tập.
Hạ lệnh đó. Phải niệm nửa tiếng hay là cái gì thì nó
cái là trật rồi, không có đúng mê tốt. Cái là tại hồi đó anh biên niệm trật. Tại có biên niệm trật không có đúng phương pháp. Cái phương pháp đó nó không phải nằm trong phương pháp công phu mà nó nằm trong băng của thầy. C'est parce que bien avant il demande d'invoquer une demi-heure, les entités suivent pas. Maintenant quand il demande d'invoquer 5 minutes, ils acceptent. C'est parce que moi je disais parce qu'avant bien ils ne pratiquaient pas juste la méthode, mais la méthode juste elle n'est pas enseignée dans les méthodes officielles pour les débutants, mais elle est noyée dans les enseignements.
Cái mà anh Biên mới kể mình đã trải nghiệm rồi, thấy không? Mình nói thôi niệm 5 phút thôi, khi nó niệm được 5 phút á, nói ráng cho anh 1 phút nữa đi, thấy đã quá, trong đầu mình nói vậy đó, thấy đã quá cho anh niệm 1 phút nữa đi. Rồi khi nó niệm được 1 phút nó thấy chà đã quá cho nó niệm thêm 1 phút nữa đi. Đó, cái đó là mình đã thử rồi, giống như bây giờ giống như mình lái xe từ đây xuống Mặt Xây, thấy không? Nó khoảng 1000 cây số mà mình lái xe đó, mình nói chà còn 1000 cây số nữa. Lâu dễ sợ nha, trong người nó khó chịu lắm, lâu dễ sợ. Mình nói thôi bây giờ có 50 cây số thôi đó, là mình lái qua 50 cây số, cái mình nói còn 50 cây số nữa. Cái đó là mình thực hiện nó như vậy đó. Moi j'ai utilisé la méthode que Bing l'avait dit déjà, parce que avant quand j'ai pratiqué 5 minutes, tu vois, parce que si tu dis une demi-heure les entités c'est trop long.
Il a dit
c'est trop long. Et quand j'ai pratiqué 5 minutes, après j'ai dit forcer encore une minute parce que je suis très bien, tu vois, je pense dans ma tête comme ça. Et quand il a fait encore une minute, j'ai dit il y a encore une minute, c'est encore bien. Tu vois, comme si tu prends la voiture, ici tu descends à Marseille, ça fait 1000 km. Tu vois, 900 à peu près, comme ça. Et dans ma tête, quand je conduis la voiture, je dis, il n'y a que 50 km. Tu vois? Et après 50 km, je dis, il y a encore 50 km. C'est comme ça, c'est le même système que j'ai éduqué mes entités.
Thành ra nếu mà mình hành pháp mà mình hành không có đúng pháp, nó chẳng có đi tới đâu. Nhiều người ngồi cả tiếng, ngồi nghỉ tùm lum hết trơn, đâu có niệm gì bao nhiêu. Lục căn trần nó cũng không biết niệm, mà họ ngồi cả tiếng ngồi nói niệm Phật cả tiếng, liệt ra đâu có niệm cả tiếng đâu, đâu có ai niệm đâu. Thành ra mình, nếu mà mình không học đạo thì không bao giờ mình biết cách niệm Phật hết. Làm sai mấy chục năm thì mất mấy chục năm thôi. Mình tưởng là mình được, phải không? Donc il y a des gens qui disent qu'ils invoquent une heure, mais finalement, pendant cette heure-là, ils pensent à n'importe quoi, à toutes sortes de choses de la vie terrestre, et ils n'invoquent pas, ils croyaient qu'ils invoquent. Et les entités n'invoquent pas du tout parce qu'ils pensent à autre chose.
Anh Biên với Roger dụ Lục Căn Lục Trần hay thiệt ha.
Không, tại cái đó nó về về Lục Căn Lục Trần mà về cuộc sống của mình cũng vậy nữa.
Oui, bien sûr, oui, je plaisante.
Vậy cuộc sống của mình cũng vậy nữa, những gì mình nói được, mình có trải qua, mình chia sẻ để cho mấy bạn đạo học hỏi, thì mình cũng học hỏi luôn nữa chứ không gì hết. Cái đó là những thực chất mà trong cái pháp, không phải là mình nghe thầy nói, giống như thầy nói tu niệm Phật phải bằng trí, bằng ý. Đúng không? Giống như thầy nói đi niệm hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nói nhìn ở dưới nhưng mà cái bon xe của mình nó phải ở trên đầu mình á. Khi đi niệm hành đó, một bước chân đi một niệm hành đó, là cái bước chân của mình là cái mình ngó ở dưới nhưng mà cái ý điển của mình nó nằm ở trên đỉnh đầu mình. Mettre la dit que quand placer le mot Nam Mô A Di Đà Phật dehors là, tu vois, tu regardes en bas mais ta pensée il se trouvait au sommet de ta tête.
Rồi, đất trời sống động, tâm thành tiếng là sao? Troisième vers.
Troisième vers. La terre et le ciel étant vivants et dynamiques, notre esprit sincère progresse.
Dieu c'est le ciel, la terre c'est la mer divine. La mer divine. Et le spectacle est toujours très émouvant.
Très dynamique. Vivant
dynamique et vivant. Dynamique et vivant.
Nghĩa là trời cha đất mẹ thì lúc nào cũng sống động, thấy nó biến chuyển không ngừng nghỉ mà. Có đâu có bao giờ ngày nào giống ngày nào đâu. Nghĩa là liên tục sống động, sống chứ đâu có chết đâu. Trời mình nhìn lên bầu trời coi đâu có bầu trời ngày nào giống ngày nào đâu. Ngày nào nó cũng khác hết. Thấy vậy mà nó khác hết. Không có, còn đất cũng vậy, nó cứ biến chuyển hoài, phát triển khác nhau, biến chuyển không ngừng nghỉ mà. Sống động. Trời đất lúc nào cũng chuyển xuống sống động, không có bao giờ ngừng. Tâm thành tiếng là sao? C'est-à-dire le ciel et la terre sont toujours vivantes et dynamiques parce que ça bouge tout le temps. Quand on regarde le ciel, c'est jamais la même chose. Le ciel, les tableaux célestes, ils changent tous les jours. Et la terre aussi.
Có thể là trời cha trời đất mẹ luôn là tận độ cho mình những cái thanh điển, nên khi mà mình thực tâm mà mình hành á thì mình nhận được, còn mình không có thực tâm mà mình hành á thì mình sẽ không nhận được. Thanh điển lúc nào nó cũng có cho mình hết á, nhưng mà mình không có thực tâm á thì đương nhiên mình không có thâu vô được. Le Père ciel et la mère terre nous bénissent tout le temps. On a tout le temps l'énergie pure, tout le temps. C'est à nous, avec un cœur sincère, qu'on puisse recevoir tout ça. Et si on ne pratique pas avec un cœur sincère, on ne peut pas recevoir cette énergie pure qui est toujours permanente pour nous.
Trời đất sống động, thâm thành tiếng, thì mình tu á, là quan trọng là cái tâm. Còn men la vie de perfection, ce qui est important c'est le cœur. Et on doit consolider son cœur véritable pour pouvoir progresser. Mình phải xây dựng cái chân tâm của mình thì mình mới tiến được. Còn mình ôm cái phạm tâm mà mình tưởng Phật á, cũng không có ai chứng cho mình. Thì còn on prend le cœur profane pour penser à Dieu au monde céleste, personne nous atteste. Pour parvenir au cœur véritable, au sommet de la tête, et à ce moment-là, on est attesté. Giải giới trước ô hiểu chính mình. Giải giới có nghĩa là cái gì?
Quatrième vers. En nous délivrant de la sphère impure et souillée, nous nous comprenons.
Cái chữ giải giới là có nghĩa gì?
Giải giới là không khi nào mình ngừng hết á, mình on continue, mình se développer en continu, không có được ngừng hồi nào hết, puisqu'on doit y aller vers l'infini.
Cái giới là cái gì?
Cái giới là, sont des étapes qu'on doit dépasser au fur et à mesure.
Giới là giới hạn.
Giới hạn.
Giới là giới hạn. Giải giới c'est se libérer des limites. Nghĩa là khi mà mình giải cái giới, không có cái gì mà nó giới hạn mình nữa hết á, thì đúng là mình mới đi tới vô cùng. Thành ra kêu mình giải giới là vậy, không có cái gì nó giới hạn, mình sẽ tiến tới vô cùng mà mình sẽ hòa với tất cả, không còn biên giới nữa. Là mình không có cái gì mà nó giới hạn mình, nó kêu là giải giới. Còn ở đây á, giải giới trực ô nghĩa là sao? Còn ở đây á, thầy dùng chữ giải giới trực ô nghĩa là sao?
Mình thoát ra cái giới trực ô.
À, ở đây giải
giới mê, u mê.
Là mình vượt ra khỏi cái giới trực ô. Ở đây trong cái nghĩa này là mình vượt ra khỏi cái giới trực ô. Là mình không có bị gò bó trong cái giới hạn trong cái trực ô nữa, mà mình ra khỏi cái giới trực ô. Là mình phải cứ trượt lưu thanh càng ngày càng nhẹ, đừng có rước trượt nữa, thì lúc đó mình mới giải được cái giới trượt ô, lúc đó mình mới hiểu chính mình. Donc ici dans le vers, ça veut dire on va se libérer de la sphère de l'impureté, ça veut dire on va sortir de la limite de la frontière de l'impureté pour accéder au monde pur. Giải giới trượt ô, hiểu chính mình, khi mà mình ra khỏi trượt ô lúc đó mình mới thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó mình mới hiểu chính mình chứ. Quand on se libère de la sphère de l'impureté, à ce moment-là, on devient lucide, sera lucide, et à ce moment-là, on peut comprendre soi-même. Chứ nếu không, mình đâu có hiểu chính mình. Đâu có hiểu mình chính mình xuống đây làm gì, tại sao phải xuống đây làm gì, rồi đi về đâu, mình cũng không biết. Chỉ lo sống rồi chờ chết thôi, chứ cũng không biết làm gì. Si on ne sait pas, on n'est pas lucide, on n'est pas serein, on peut pas savoir qui nous sommes, pourquoi on est venu ici, et qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on ira. On n'a qu'à suivre le courant de la vie et attendre la mort. Rồi. Câu thứ nhất. Tại sao bé lúc nào cũng dễ dãi với bạn đạo? Pourquoi bébé est toujours arrangeant avec les amis pratiquants?
Thầy thầy từ bi với mình, thầy thương mình. Thầy không có khi nào mà thầy để ý tới cái xấu của mình, tại vì thầy biết là cái cũng mình sẽ tiến hóa như thầy, đi theo thầy mình sẽ tiến hóa. Thành thầy không có khi nào mà thầy il ne rejettera jamais.
Thầy thì vậy thì học trò, nếu mà thầy dễ quá thì học trò nó không có khuôn khổ thì làm sao nó tiến?
Là vì khi là phải.
Thường thường mấy ông thầy nhiều khi ông phải cũng phải nghiêm khắc lắm, mình mới học trò nó mới chịu tiếng, cũng như dạy lục căn trần lâu lâu mình cũng phải nghiêm khắc nó, mình mới dạy nó được, chứ mình dễ dạy với nó là chết với nó. Được.
Thầy cũng biết đứa nào sao, nếu mà đứa nào cứng đầu là thầy khác, còn nếu mà không là thầy không có khi nào mà thầy phải giúp đỡ mình. Il nous soutient, il nous aide à tout moment, donc il va pas nous rejeter comme ça. Il a une lucidité totale.
Mais il doit être sévère, sinon.
Theo mình thấy tại sao thầy dễ dãi với mình, tại thầy nhìn mỗi người đó, thầy thấy mỗi người đều có sự sáng suốt hết á, không? Thầy chỉ khơi dậy cái sự sáng suốt trong mỗi phần hồn thôi. Nếu mà mình cứng đầu đó, là mình sẽ học cái bài theo cái trình độ mình trong một ngày nào mình thức tâm thôi. Thành ra thầy dễ giải là như vậy, thì thấy ai cũng có sự sáng suốt để cho tự nó tiến hóa thôi. Nếu mà bây giờ thầy nói bây giờ con quẹo qua cái cua đó, phải không, là con chạy lẹ quá nó sẽ lật, là mình có sự sáng suốt mình nghe thầy nói vậy mà mình chạy hơn cái tốc độ đó, cái đó là chiếc xe nó vẫn lật như thường. Tại có nhiều nhiều bạn đạo hỏi ý kiến của thầy nhưng mà không làm theo cái lời thầy dạy, thì lúc sau mà khi đụng đầu vô đó rồi đó, thì cái người đó lại nói với thầy là con bị khổ quá này kia kia nọ, thầy nói thầy đã cho cái con say rồi mà không nghe thì bây giờ phải vậy thôi chứ không có làm gì hết. Parce que voilà, parce que mettre, tu vois, pourquoi il est souple avec nous, parce qu'il sait très bien que chaque individu a la capacité d'être lucide, tu vois, pour mener sa vie. Et il rappelle cette lucidité pour que nous, on doit diriger nos vies à la manière correcte, quoi. Mais si les personnes qui les têtues, tu vois, comme si quelqu'un qui mette, il demandait conseil mettre, oui, quand je prends ce virage, la voiture, elle est tournée comme ça, mais il faut doucement. tu vois, et il n'écoute pas, et il roule vite, ben c'est normal. C'est pour ça, des fois, les gens, il a posé la question à maître, déjà, il avait conseillé de faire ça, et il fait pas. Et une fois qu'il est dans le caca, tu vois, il commençait à retourner en face de maître, il a posé la question à maître, je suis trop malheureux, comme si j'ai des trucs comme ci, comme ça. Il, ben, quand tu...
Maître, il a dit, je t'ai déjà répondu.
Il a dit, j'ai déjà dit, tu l'as pas écouté, ben, maintenant, ben, tu subis ce que t'as... C'est tout.
Ừ. Tại sao nhiều khi ông Phật không thấy mình đi sai đường, ông cũng nói gì. Pourquoi des fois les Bouddhas ils voient qu'on est dans la mauvaise voie mais ils disent rien.
On va être confronté au mur, mais ouais. Que par la suite on va bien comprendre la leçon et on va évoluer. Donc il connaît, il sait qu'il faut du temps au temps, il nous laisse faire, il sait où est-ce qu'on va aboutir. En fin de compte, tại ông Phật biết cái đường đi của mình, ông biết là giờ nó sẽ đụng đầu rồi nó sẽ tiến hóa thêm nữa, thành ông đâu có, ông có đâu mình gì được, ông biết là ông biết hết rồi. Cái étape suivante serait quoi? Il sait tout cela.
Thành ra ông Phật ông
nhìn la lucidité totale.
Thành ra ông Phật ông quán thông, ông thấy nhiều khi cái bài học đó nó phải đi tới đó, nó đụng đầu rồi nó mới sửa được. Nó phải ném qua, nó phải chứng nghiệm rồi nó mới thức tâm. Không có nói trước được, cái lý không có dẫn nó được. Thành ra ông thấy là con đường nhiều có con bài học nó phải đi tới đó, nó con đường sai nhưng mà nó phải đi một đoạn rồi nó mới thức tâm, chứ nếu mà nó chưa vô sâu á thì nó không có thấm. Thành ra ông cứ để nó đi học bài đó, nó phải đi tới cái đó, qua truông này rồi mới tới truông kia, thì bắt buộc nó phải đi vậy. Thành ra không có gì phải lo nữa. Donc, mais les Bouddhas, ils voient très bien que pour certaines leçons, on doit entreprendre le mauvais chemin pendant un certain temps, jusqu'au jour où on va rencontrer le mur, et à ce moment-là, on va changer de direction. S'il intervient avant, on va pas comprendre la leçon. Donc, il laisse faire. Donc, chacun doit entreprendre, même si on voit que ça va, il va perdre du temps, mais c'est pas du temps perdu, c'est le temps nécessaire pour son étude. Donc il laisse faire. Dans certains cas, il conseille, s'il est lucide, il va éviter le mur. Mais s'il n'est pas lucide, ça veut dire qu'il doit apprendre. Et s'il est lucide, il peut éviter. Nghĩa là ông thầy ông dẫn khuyên. Nhưng mà cái người nào mà sáng suốt, đủ sáng suốt á, để vượt qua cái đó, khỏi cần mất công học cái bài đó, thì đi cái đường ngắn hơn. Nghĩa là khỏi phải đi thêm cái đường sai một thời gian rồi mới quay đầu, mất thì giờ. Còn cái người nào mà không nghe được là trình độ quá thấp rồi, thì nó phải đụng vô cái đầu rồi nó mới thức tâm. Thì bắt buộc cái lĩnh vực nó như vậy. Thành ra lời khuyên của thầy vẫn ban rãi. Người nào mà nghe được, người nào mà chịu học, chịu nghe thì nó sẽ rút ngắn cái đường đi của nó. Người nào mà không chịu nghe, không chịu học thì xuống dưới kia ngồi khóc thôi. Nói, ôi uổng quá rồi đó, trên đó thầy giảng Quan Âm bây giờ giảng nhúng nhúng ông Tám mà đó có nhiều quá mà tôi không nghe, bây giờ tôi muốn nghe, không có nghe. Thì cái đó thì mỗi trình độ thôi. Thấy không? Thành ra ổng nói vậy đó, ổng để cho mọi người tiến hóa theo cái trình độ của nó. Nhưng mà một vị thầy như thầy ở trong Vô Vi thì áp dụng cái thức gì để đối xử với học trò?
Hòa đồng.
Không phải thức hòa đồng.
Tha thứ và thương yêu.
Không phải cái thức đó luôn.
Từ bi.
Không phải luôn.
Thức bình đẳng.
À, thức bình đẳng. C'est le maître se comporte avec ses disciples avec le principe conscient de l'égalité. Ça veut dire qu'il considère que tout le monde a la capacité de devenir un Bouddha comme lui. Tout le monde a un cerveau, tout le monde a une lucidité et doit revenir à lui-même pour consolider sa lucidité pour devenir un Bouddha. Donc, ils considèrent que tous les êtres vivants sont sur le même pied d'égalité. Il ne doit pas utiliser la situation de maître pour imposer ou pour oppresser ses disciples, comme certains le font sur Terre. Ở thế gian này, thần lớn mấy ông thầy mà không có học đường chân chánh á, thì lên được cái địa vị thầy là áp chế học đệ tử, bắt đệ tử phải nghe theo mình, mà nhiều khi đi sai cho đệ tử vô cái đường sai luôn, cũng như nhiều khi nó bắt nó vô, nó sắp tận thế rồi, bây giờ ngồi lại chung nhau uống thuốc độc tự tử chết để tránh khỏi cái tận thế này. Nhưng mà mấy ông thầy đó là chỉ có xuống A Tỳ thôi, tại vì lùa một số người mà tự sát mà đi vô đường sai là chỉ có A Tỳ nhốt thôi chứ không đi đâu hết. Donc les maîtres, les gourous qui demandent à ses disciples pour se réunir pour un suicide collectif, c'est, il va raconter un péché maximal, ça veut dire la perpétuité en enfer. Parce qu'il a amené pas mal de gens dans cette voie erronée, quoi. Et on a vu avant, dans l'époque, dans il y a quelques dizaines d'années, il s'est passé des choses comme ça. Le suicide collectif avec le gourou. Pour éviter la fin du monde.
Qua cái bên kia cái nó thấy hỏi ơi tại ông đó.
Ừ, thì nó sẽ thừa ông, mà tụi nó cũng bị tại vì nó ngu.
Thì coi sông mò rồi thà vẹt lên con chị ô la la ma sa lo si a cause de vous. Donc, tu vois, vous m'avez encouragé de suicider pour échapper ça.
Il va porter plainte, donc le gourou, il va en enfer à perpétuité, mais eux aussi, par ignorance, ils se sont suicidés. Il paye aussi.
Bởi vì mình cũng phải cố gắng mình tu, thầy nói không tu đó, xuống dưới âm phủ đó mà gặp thầy đi ngang qua thì chỉ liếc mắt thì nhìn thầy đi luôn thôi à. Thầy... con là đệ tử của thầy mà, thầy nói thầy không có đệ tử như vậy.
Không có đệ tử làm biến vậy.
Tu vois, maître il a dit que si on pratique pas en descendant en enfer, on le voit, il a juste un regard et puis s'en va. Il a dit, oui, je suis ton disciple. Il a dit, moi, j'ai pas de disciple comme ça.
Chứ nghe Đức Phật Quan Âm lâu lâu mới ghé ngang giảng chút xíu thôi, chứ không phải giảng nhiều nữa. Thì en bas, quand le Bouddha Quang Yin, quand il prêche, il passe de temps en temps, mais il prêche très peu, tu vois. Et quand ils écoutent ça, ils disent, ça ressemble aux enseignements de notre maître, mais pourquoi quand j'étais là-haut, je pouvais écouter à volonté, pourquoi je ne l'ai pas fait? Et à ce moment-là, ils pleurent de regret.
Khóc mà
tức là không làm được. Tại sao mình làm chuyện tạm bỡ mà mình làm giỏi dữ vậy mà đi học đạo mình không học? Mình dành hết cái thời gian mình cho cái chuyện đời mà bây giờ cái chuyện đó nó tan theo mây khói rồi. Không có làm gì hết. On a fait que des choses inutiles sur terre. Les choses utiles, on l'a pas fait. On sait que pleurer. On a fait des
femmes. Lấy tiền thiệt để tiến hóa, không lấy tiền giả. Thầy nói tiền ở thế gian nó tiêu tan hết, mà nguyên lý thanh điển là không bao giờ tiêu tan hết. Mais il a dit que l'argent sur terre, ben, ça disparaît, mais le principe de l'énergie, il reste l'éternité.
Người tu vô vi đi về trời á, đeo vòng vàng thiệt. Như cái les vrais pratiquants vô vi, quand ils reviennent au sein, ils portent des vrais colliers d'or et tout ça, quoi. C'est le véritable. Oui. C'est pas comme les colliers d'or sur terre, parce que ça, on doit laisser. Mais les colliers d'or qu'on amène avec nous, c'est les vrais.
Oui. On change le faux pour avoir le vrai.
Đeo vòng vàng thiệt đi về trời chứ không có đeo vòng vàng giả. Là phải tu cho nó có điện, có hào quang. Il faut pratiquer pour avoir l'aura autour de sa tête.
Mình mà tu có điện, có hào quang đi đến đâu là quỷ trọng thần kinh. Moi j'ai dit que maître il a dit que quand tu menais la vie spirituelle, tu émanes l'aura. Quand tu vois n'importe quel endroit, des démons et des génies, tout ça, te respecte.
Rồi, đáp nha. Thưa bé, không ôm chức làm thầy và chèn ép đệ tử như những người khác đã và đang làm. Thu đệ tử rồi cuối cùng đem đệ tử vào chỗ chết chung, như cho uống thuốc độc chết chung hay là sống chung. Nguyên tiền bạc của đệ tử để phục vụ cá nhân. Không thật tâm trao pháp cho bạn đồng hành. Cần thức bình đẳng nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa chung. Kệ thuyết minh nguyên lý vô cùng, khứ trực lưu thanh tự sử dụng. Quy một đường đi trong tự tiến, thanh bình tự tiến chẳng còn khùng. Bébé ne n'embrasse pas la position de maître pour oppresser ses disciples comme certains ont fait et sont en train de le faire. Il recrute des disciples pour, finalement les amener à la mort, comme leur donne des poisons pour se suicider collectivement ou vivre ensemble. Il récolte de l'argent de ses disciples pour ses propres intérêts personnels. Il ne transmet pas avec sincérité la méthode aux gens qui pratiquent avec lui. Nous avons besoin de principes conscients de l'égalité pour ensuite avoir l'occasion d'évoluer ensemble. Sens. Nous prêchons le principe de l'infini qui consiste à éliminer l'impur et préserver le pur pour revenir à une voie unique dans l'avancement par ses propres moyens. Et dans la paix, nous avançons par nous-mêmes et nous ne sommes pas fous, nous ne sommes plus fous. Câu hỏi thứ nhì, hỏi người truyền đạo và phổ đạo mà còn giận hờn thì sao? Celui qui prêche et qui transmet la voie spirituelle, ils sont encore dans la colère et la haine et la stupidité. Qu'est-ce qui se passe? Dễ mà phải không? Nếu mà đi giảng đạo mà còn giận hờn sân si là sao?
Là tiêu rồi.
Là điều thứ nhất đó, khi mà học trò nhìn thấy thầy như vậy là học trò cũng không muốn học, là điều thứ nhất. Thấy không? Điều thứ nhì nữa là tự mình hạ từng công tác mình khi mà mình giận đó, là mình cái luồng điển mình nó vô cái phần trượt ở hạ giới. Mó sẽ đi ra đưa xuôi lúc hôm nhạc mó đi ra con une personne qui prêche, tu vois, pour que les autres l'écoutent. Mais quand il voit que la personne il prêche, tu vois, il est en colère. Ben c'est pas une des choses qu'il veut apprendre. Déjà premièrement, tại tu là để trong ảnh hưởng người khác, mà khi mà mình còn giận nữa, đâu có ảnh hưởng người khác được. C'est pour ça que quand tu mènes la vie spirituelle, tu veux que les autres montrent, tu montres l'exemple aux autres, mais t'es encore en colère. Déjà c'est pas bien. Premièrement déjà, et quand t'es en colère, ben ton énergie va chuter, t'es basculer dans l'obscurité. Qua cái màn u minh đó, tâm tối á, hạ tầng công tác.
Rồi, cái chữ hạ tầng công tác á, nó có nghĩa là cái gì?
Cái energy, nếu mà nói về điển đó, cái energy mình nó bị suy tê liền.
Cái chữ hạ tầng công tác á, là thay vì mình
đi thanh nhẹ, bị vô cái chỗ nặng trượt.
Thay vì mình hành sự ở trên á, thì mình công tác ở tầng dưới. Nó kêu là hạ tầng công tác là làm việc hành sự, hạ tầng là ở dưới cái tầng dưới, thay vì mình đang làm việc ở cái cõi trên thấy vậy, hạ tầng là mình xuống một bậc, cái tầng thấp hơn á, mình cũng làm việc mà làm việc ở cõi thấp, còn thượng tầng công tác á là ở trên, chứ ngược lại với hạ tầng công tác là thượng tầng công tác. Để tôi tắt bớt cái micro bên này, nó bị dồn quá. Alo. Rồi. Đáp. Thưa phổ đạo và truyền đạo, còn sân si giận hờn là thiếu đức nhịn nhục. Rất dễ bị âm khí lôi cuốn từ miếng ăn cho đến suy tư hay trách móc và nghi nan người khác. Trí không sáng, tâm không minh chánh, khờ khạo tưởng lầm là mình khôn hơn tất cả mọi người. Kệ, tu chưa thức giác tình dao động, ý nguyện không thành, dối cõi lòng, tạo cảnh u buồn không ý thức, khổ mà không biết vẫn cầu mong. Lorsqu'on sème la méthode et on transmet la méthode et on est encore coléreux, ça veut dire qu'on manque de résignation. Nous sommes facilement entraînés vers l'énergie du monde yin, depuis l'alimentation jusqu'à la réflexion. Et nous reprochons souvent les autres et on a souvent des doutes envers les autres. Notre esprit n'est pas lucide et notre cœur n'est pas éclairé, n'est pas correct. Et nous sommes stupides et nous croyons que nous sommes plus intelligents que tout le monde. Stance. Nous menons la vie de perfectionnement, mais nous ne sommes pas éveillés à la connaissance et notre cœur est agité. Nous notre vœu ne se réalise pas et nous nous trompons nous-mêmes. Nous créons des scènes de tristesse et nous ne prenons pas confiance. Nous souffrons, mais nous ne le savons pas. Et nous faisons toujours des prières. Thành ra mình có thể bị cái khối âm nó lôi cuốn mình từ miếng ăn cho đến suy tư, nghĩa là làm sao?
Bảo nói tiếng Pháp luôn.
Pourquoi on est entraîné par le monde yin depuis l'alimentation jusqu'à notre réflexion? Tại sao?
Từ miếng ăn là giống như là mình còn ăn mặn vậy đó. Mặn mình thước trượt vô. Khi mình rước trượt vô, tâm mình hướng ngoại phóng ra nghe chuyện này chuyện kia chuyện nọ ở ngoài tai á, chuyện thị phi ai cũng thích muốn nghe muốn tìm hiểu, và đó mình thâu cái phần âm vô. Moi je dis que comment tu manges la viande tu ramasses déjà l'impur, tu vois le parti impur, et quand tu veux écouter les commérages machin tout ça tu ramasses les boubelles. C'est à peu près identique. Quand tu penses du mal aux gens, tu ouvres ton truc dans le côté obscur, obscur va rentrer et va connecter avec toi. Et mà mình có ý nghĩ xấu á, là mình giống như là mình tông một cái cầu á, để cho cái phần âm nó có lối nó vô.
Nói đến đây rồi hả?
Ça veut dire que quand on a la pensée négative, tu vois, comme si tu tends une perche, ouvre la porte pour que l'obscur rentre dans ta tête, dans tes pensées.
Thành ra đây mình muốn nhấn mạnh là cõi âm nó có thể xâm nhập mình á, nếu mà cái tâm mình hướng hạ, mà nghĩ hạ tầng công tác á, là cái cõi âm nó có thể xâm nhập mình qua cái tư tưởng của mình, qua cái cách ăn của mình, nó có thể xâm nhập mình á. On peut être possédé par l'énergie mais de façon pas intégralement, mais il peut influencer sur notre façon de réfléchir, sur notre pensée. Il peut agir directement sur nous, sans vraiment nous posséder complètement, mais il peut influencer notre pensée. Et ça, c'est pour ça le monde yin utilise les amis pratiquants pour perturber les réunions spirituelles. Cho nên trong những cái cuộc họp tâm linh, cái khói âm á, nó sẽ mượn những cái bạn đạo vô vi để phá quấy cái sự yên tĩnh trong một cái buổi họp, nó chỉ chậm chuyển qua tư tưởng cái là bị liền. Donc c'est pour ça on a vu que quand on est dans des grandes réunions spirituelles et quand il y a des agitations, des perturbations, c'est parce qu'ils agissent sur certaines personnes qui sont favorables à leur agissement. Et comme ça, ils vont perturber la tranquillité, la sérénité de la réunion.
Cái đó là phần âm nó phá về tư tưởng thôi, mà nó có thể làm qua cái thể chất, qua cái vật chất cũng phá nữa, bà xã mình cũng bị phá nữa. Để nằm trên giường mà nó lắc giường đó là biết rồi đó, cái giường nó lắc á, cái mình hỏi ủa sao lúc đó mình đâu, bà nói mình ở dưới ở phòng khách, mình không có nằm trên giường mà có mình nằm lên trên giường á, cái giường nó không có lắc, mà bà đi xuống cầu thang á, có như cái người nó muốn xô xuống á, nó muốn xô xuống cầu thang á.
Đó lúc đó chưa tu phải không?
Lúc đó cũng có tu rồi chứ.
Je pratiquais pas.
Non mais quand il te pousse, quand t'as poussé là c'est sur l'île, les loups.
Non.
Si, tu m'avais dit l'escalier sur l'île des loups.
Dans l'escalier.
Oui, c'est ça, l'escalier, c'est pas.
Il voulait me pousser dans le dos.
Bởi vì khi mà nói chuyện với phần âm phải dùng tư tưởng, chứ mà không có dùng lời nói, bằng tư tưởng, bà xã bà nói làm gì mà. Mais c'est ton histoire de cara con te.
J'ai parlé, j'aurais dit pourquoi vous me faites ces choses-là, je ne vous vois aucun mal. Au contraire, je suis là que pour vous aider. Et après ça s'est arrêté, j'ai plus jamais eu cette expérience.
Những cái phần âm nó có thể xô mình té nha. Ils peuvent nous pousser, nous faire tomber, les mondes du yin. C'est pour ça qu'il faut invoquer sans arrêt, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. Après j'ai invoqué beaucoup et après ça s'est estompé, il n'y a plus jamais eu cette expérience.
Nó có nhiều giai đoạn lắm, không? Khi mà phần âm mà nó phá mình không được á.
C'est des bonnes choses.
Nó phá entourage mình.
Oui, c'est ça.
nó phá mấy người yếu
quá, nó có nhiều chi tiết lắm, nó phá mình không được, nó phá vợ, nó phá con, tặng cho cái mình đau, mình đau, mình hạ từng con tác xuống. Parce que l'obscur, quand il n'arrive pas à t'attaquer, il attaque ton entourage. Entourage. Pour que toi, tu, avec le mal au cœur, tu vas affaiblir ton énergie.
T'es entraîné. Pas d'engagement, non. Bây giờ mình đang hợp đây là bây giờ cõi âm nó muốn phá mình, nó phá làm sao? Maintenant on est en train de se réunir. Comment le monde yin peuvent nous perturber s'ils veulent? Comment ils vont faire?
Ils vont pousser à les gens qui perturbent le...
Qui? Qui? Ils poussent pas n'importe qui, hein? Ils doivent choisir.
Bah oui, non, c'est pas faible. Cái người mà trượt, bạn nói bạn đạo, nhưng mà cái người trượt mới hút trượt. Thấy không? Mới có sự liên hệ đó, mới có cái press để cho nó chui vô.
Để
nó phá.
Thành ra những người mà có những cái tư tưởng không có thiện lành á, ils vont utiliser les pratiquants qui n'ont pas une bonne pensée. C'est-à-dire que s'ils ont une pensée de jalousie, de rivalité, tout ça, elle va pousser tout de suite à dire ah, vas-y, vas-y. Et ça va créer tout de suite une mauvaise ambiance. Même une personne, ça suffit. On a besoin de tout le monde pour que ça soit léger, mais on a besoin qu'une seule personne de mauvaise foi pour que tout bousiller. Ils n'ont pas besoin de beaucoup, ils choisissent une personne, ça suffit. Et eux, ils voient. Nous, on ne voit pas, mais eux, ils voient.
Oui, oui, bien sûr.
Ils ont un avantage par rapport à nous, c'est qu'ils nous voient. Cõi âm nó có thể thấy mình không thấy nó, nhưng mà nó thấy mình, nó biết mình. Tại nó ở cõi nhẹ. Cái cõi mà không có xác.
Bởi vậy thầy thường nhắc hoài phải cố gắng niệm Phật để cái luồng điển mình đó, để cái thể xác của mình, cái luồng điển của mình đó, mình khi mà mình liên hệ được với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cái thể xác mình sẽ được bảo vệ bằng cái điển khí của chư Phật. Il faut placer beaucoup d'amour dans Phật, tu vois, pour s'élever nos pensées. Quand notre pensée il peut harmoniser avec le monde d'énergie en haut, notre corps il sera protégé par l'énergie des Bouddhas.
Ouais.
On va rayonner, on a un aura qui sera autour, mais protégé.
On est aussi protégé par l'énergie des Bouddhas. Si on invoque l'amour Yava, on est protégé par l'énergie des Bouddhas. Donc le monde de Yin, il est partout.
Oui. Donc, lúc nào cái phần âm nó cũng ở sát bên mình, ils sont toujours autour de nous.
C'est ça.
Nhiều khi thầy nói là khi mà mình ngồi thiền là nó thích tới lắm, nó thích tới là cái hưởng hào quang của mình đó, thấy không? Mà nếu mà cái người mới vô tu đó thì nghe vậy người ta sợ, nhưng mà thật sự là vậy.
Rồi dâm tánh do đâu mà có? D'où provient les désirs? Dâm tánh do đâu mà có? D'où provient? Hả?
Tham sân si.
Tham đứng đầu.
Thưa, dâm tánh do bản chất sân si sanh ra. Người thiền nhiều tu chân thì bản chất ấy sẽ biến mất. Tâm từ bi lại được phát triển. Lĩnh vực thanh tịnh được nới rộng. Óc sáng tâm minh không còn tranh chấp. Kể, tự tu tự tiến, tự khai thầm. Óc sáng tâm minh tự xét phân. Đời đạo không còn mê với chấp. Thực hành chân pháp tự mình phân. Les désirs proviennent de la colère et de la stupidité. Người thiền, les gens qui pratiquent la contemplation méditative véritablement, alors cette nature va disparaître et le cœur de compassion se développera et le domaine de sérénité s'élargira. Le cerveau sera illuminé et le cœur lucide et ils n'ont plus de rivalité. Stance. Mener la vie de perfectionnement et avancer par soi-même pour se développer en silence. Le cerveau s'illumine et le cœur devient lucide et nous analysons par nous-mêmes. La vie est la voie terrestre, dans la vie est la voie terrestre, et nous n'avons plus de passion aveugle ni d'intransigeance. Nous pratiquons le véritable dharma et nous analysons par nous-mêmes. Tại sao bản dâm tánh là do bản chất sân si sinh ra?
Tại vì mình làm mình muốn không được thì mình sân si.
Tại sao mình muốn không được mình sân si?
Tại mình muốn
cái dâm tánh á, nghe lại cái câu hỏi nha. Tại sao cái dâm tánh á nó do cái sân si sinh ra cái dâm tánh? Tại sao cái sân si nó sinh ra cái dâm tánh? Dâm tánh là muốn, mà tại cái sao cái sân si nó là sinh ra cái dâm tánh?
Tại vì khi mà mình muốn không được thì mình sân si lên.
Tại muốn là dâm tánh rồi. Khi mình muốn là nó có dâm tánh rồi, còn cái này nó cái sân si nó khởi đầu trước khi mà mình muốn á, là mình bị sân si trước rồi nó mới sinh ra cái dâm tánh. Dâm tánh là ham muốn.
Mình thấy là cái luồng điển bị kẹt. Kẹt nó mới ra, nó bị ứ động á. Nó bị ứ động nó mới sinh ra cái sân.
Cái sân nó sinh ra cái dâm, mà người ta hỏi bây giờ câu hỏi là tại sao cái sân với cái si nó sinh ra cái dâm tánh, là cái ham muốn, là cái tham của mình á, là từ cái sân si mà ra. Tại sao cái sân si nó đẩy ra, nó sinh ra cái dâm tánh? Là tại vì cái sân á là cái gì? Là cái sức nóng. Cái sức nóng á mà nó hướng hạ thì nó bị kẹt, nó mới sinh ra cái sân. Còn mà sân hướng thượng á là cái sân thanh á, thì nó đẩy mình về thiên đàng, nó kêu bằng dục tiến thiên đàng. Tại vì cái kia là nó đi xuống hạ, còn cái sân mà ở dưới ở thấp á là nó kẹt, nó không có thông. Mà nó là cái sức nóng. Sức nóng á thì nó đẩy ra cho mình ham muốn, là tham dục, là tham muốn đủ thứ, là cái gì mình cũng muốn, là không thông, là thêm cộng thêm cái ngu nữa, không biết đường đi, không biết chuyển cái sức nóng nó đi cho nó đúng chiều á, thì nó lại thành ra tham dâm tánh. Tham dánh là dâm, tham dâm là tham những cái chuyện mà không tốt ở dưới thế gian, mà muốn đủ thứ á, mà không có gì đáng hết á. C'est ça nous pousse quand on est dans l'étage dans la stupidité, en plus on est en colère, c'est-à-dire on est bloqué, l'énergie ne circule pas bien, il y a de la chaleur, il y a du feu mais qui est mal orienté, bloqué. Donc ça nous pousse à avoir plein d'envies, mais des envies impures. Et quand on sait s'orienter spirituellement, tout ça, il y aura une issue. C'est pour ça, nous, quand on pratique la méthode, on ouvre déjà le sommet de la tête avant. On fait échapper. Rồi, câu thứ tư. Những người phản lại lời hứa của chính mình thì sao? Les gens qui trahissent leurs promesses, que se passe-t-il? Phản lại lời hứa của mình. Mình hứa mà mình không làm. Mình nói mình hứa, có cái chỗ nào ghi cái lời hứa của mình không? Thì quand on fait une promesse, est-ce qu'il y a un endroit qui enregistre nos promesses?
Mà trên thẩm thôi để ghi liền.
Nhưng mà mình
khi
thấy
mà mình hứa mà mình không làm là tất nhiên là trong tâm mình nó còn ma giới. Thầy nói là con ma đó nó hứa đủ chuyện hết, nó không bao giờ mà nó thực hiện được hết.
Rồi có cái câu nào trong đạo nói về cái vấn đề này? Có cái câu nào trong đạo nói về vấn đề này?
Ứng vô sở trụ mà.
Ứng vô sở trụ. Nhi sinh kỳ tâm nghĩa là sao? Nó có nghĩa là gì? Ứng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm là sao? Vô sở trụ là không có chỗ để cho nó trụ, nghĩa là không có sở chứa. Nghĩa là khi mà mình nói ra, mình phát nguyện á, thì mình thấy không có chỗ chứa. Nhưng mà nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là cái tâm mình nó đã ghi lại rồi. Mình thấy, mình hứa, mình thấy không có chỗ chứa thiệt. Nhưng mà tất cả là trong tâm mình đã ghi rồi. Nếu mà cái tâm mình mà không có trung tính là bề trên thấy hết rồi. Mình nói mà mình không làm là dính hết rồi. Donc những người nó không có trung tín. Donc on voit qu'on fait la promesse, il n'y a pas d'endroit pour stocker nos promesses, mais tout ça c'est enregistré dans notre cœur. Et quand notre cœur, le monde en haut regarde notre cœur, ils peuvent nous attester si nous avons réalisé notre vœu ou non. Nhìn là thấy rõ. Rồi đáp. Những người nóng tánh phản lại lời hứa của chính mình, tức là sẽ bị hạ tầng công tác, hướng về âm, cái này nói rồi chưa, hướng về âm khí mà hành sự, tức là tự giam hãm ý nguyện cao siêu của chính mình, bực bội và khó thoát. Phải thực hành đứng đắn pháp môn thì mình mà mình đã tự đạt thì sẽ được khôi phục. Đóng hết cửa sổ thì nhà không thoải mái. Kệ, tu hành chẳng có tranh tài động, tự thức khai thông chuyển một vòng. Trời đất Ấn Độ tình chiếu sáng, thực hành chắc phát, chẳng nhờ trông. Les gens qui ont caractère coléreux, ils trahissent leurs promesses, leurs propres promesses. Ça veut dire qu'ils sont rétrogradés au niveau de l'énergie. Et ils s'orientent vers l'énergie du monde Yin pour œuvrer. Ça veut dire qu'ils vont emprisonner leurs vœux sublimes et ils sont énervés, ils ne peuvent pas se libérer. Ils doivent pratiquer correctement le dharma qu'ils ont déjà réalisé pour pouvoir rétablir la situation. Et lorsqu'ils ferment toutes les fenêtres de la maison, ils se sentent pas à l'aise. Stance. Pratiquer sans se rivaliser et créer des perturbations. Nous nous éveillons, nous développons par nous-mêmes par un cycle d'énergie. Le ciel et la terre nous bénissent et leur amour nous éclaire. Nous pratiquons avec sincérité et nous ne nous n'attendons pas d'aide. Nghĩa là người nóng tánh á, là phản lại lời hứa chứ mình muốn mau mình không làm được, mình tức mình bỏ, hay là nhiều khi người ta nói gì động mình bỏ, không thực hiện cái lời hứa của mình, là mình bị hạ tầng công tác mà hướng về âm khí, và tự nhiên là mình giam hãm cái ý nguyện cao siêu của mình. Khi mà mình không có thực hiện cái lời hứa cao siêu của mình á, là mình bị hạ tầng công tác. Mình hứa tu mà mình không tu, mình chểnh mảng thì mình bị cái cõi âm nó lôi cuốn mình, thì lúc đó mình con người mình nó dễ bực bội và khó thoát. Mình phải thực hành đúng pháp môn mình đã tự đạt thì mới khôi phục được. Ở trong nhà mà đóng cửa sổ thì không bao giờ thấy thoải mái. Khi mà mình đóng cửa lại, mình không có mở cái cửa ra, để không có mở cái tâm của mình ra, cũng như là mình đóng cửa sổ vậy, thì mình không bao giờ thấy thoải mái hết. Mình phải mở cái tâm mình ra trong nhà mình mới thấy thoải mái. Mà trong nhà mà mình đóng cửa sổ thì cõi âm nó dễ vô lắm. Quand on s'enferme dans sa maison, fermant toutes les fenêtres, le monde, l'énergie du monde Yin, un endroit pour se réfugier. Quand on ouvre les fenêtres, il y a lumière du jour qui entre et l'énergie du monde Yin ne peut pas résider dedans. C'est pour ça, dans les sous-sols sans fenêtres, le monde, il y a beaucoup d'énergie Yin. Quand tu habites dans un sous-sol où il n'y a pas la lumière du jour, c'est là où il y a beaucoup de monde Yin qui réside dedans. Mình sống ở dưới hầm mà không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời vô là cõi âm nó nhiều lắm. Mà mình cũng vậy, mình sống mà mình không có mở cái tâm mình ra là cũng không khác nhau. Cái nhà đóng cửa sổ thì chỉ có cõi âm ở trong mình thôi, nên lúc nào mình cũng thấy bực bội và khó chịu. Cinquième question. Người chân tu có bệnh hoạn gì không? Est-ce qu'un véritable pratiquant spirituel a des maladies? Người chân tu có bệnh không?
Có chứ.
Bệnh không?
Có.
Mình phải trả cái nghiệp mình chứ.
Cái nghiệp thân á.
Nghiệp thân ở đâu mà có?
Ủa, trong cái tiền kiếp á.
Tiền kiếp à, rồi ở đâu nữa?
Rồi cái đời này nữa.
Với đời này nữa.
À, đời này với tiền kiếp nữa, hai phần. Là phải đã. Nghiệp tiền kiếp là sanh ra tự nhiên tới ngày ra nó bị bệnh à. Không hiểu tại sao sanh vô một cái cơ thể nó yếu về cái phần đó, tới ngày tới giờ nó yếu rồi. Cái bộ phận đó nó yếu rồi mình bệnh à. Donc on a un véritable pratiquant spirituel a des maladies. C'est-à-dire les maladies provenant des existences antérieures, c'est le karma du corps. Il y a des maladies qui proviennent de cette existence aussi, des erreurs de cette existence. Donc si ça provient de l'existence antérieure, c'est-à-dire on est né dans un corps qui a des organes qui sont déjà faibles. Donc arrivé un moment et tombe malade, donc on paye le karma du corps. Et il y a aussi des maladies qui viennent de nos caractères, de nos erreurs. de cette vie et qui des erreurs de cette vie qui provoquent des maladies et qu'on doit aussi payer. Et hai cái nghiệp đó là mình phải trả thôi. Còn cái khác thì ông không phải trả. Cái tâm bệnh thì nếu mà mình ráng tu đàng hoàng thì mình trị được tâm bệnh, mình không có bệnh đó. Si on pratique correctement, on va guérir ça, la maladie de la conscience. On n'est plus on sent on peut guérir. Rồi, thưa, người chân tu không có nghiệp tâm nhưng mà phải có nghiệp thân, tức là nạn của thể xác lâu năm cơ thể đúng kỳ hủy hoại mà ra đi. Cho nên xa xưa cho đến nay, cuộc sống ở cõi phù sanh đều là tạm, dù tu cho đến cõi nào cũng vậy đó thôi. Tự nhiên phát triển và tự nhiên thối lui, đó là luật sanh trụ hoại diệt của vũ trụ. Kệ, tu tâm trí khỏi lù vù dại, minh xét thế gian chuyển biến hoài, nhân quả luân hồi tâm thức giác, chẳng còn mê loạn tạo lầm sai. Le véritable pratiquant spirituel n'a pas de karma de la conscience, mais il doit avoir le karma du corps, c'est-à-dire le malheur que subit ce corps. Avec le temps, et arrivé à terme, il doit partir. C'est pour ça, depuis jadis jusqu'à nos jours, la vie sur ce monde provisoire est provisoire. Même quel que soit le niveau spirituel qu'on atteint, c'est la même chose. Nous développons naturellement et nous devons nous rétrograder naturellement. C'est la loi de la naissance, de la fixation, de l'annihilation et de la destruction de l'univers. Stance. Mener la vie de perfectionnement, c'est-à-dire notre cœur et notre esprit n'est plus stupide. Nous analysons que sur Terre, tout bouge continuellement. La loi de cause à effet, nous le connaissons. Nous ne sommes plus passionnés par les perturbations et nous ne créons plus d'erreurs. Xuống đây là sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Bây giờ có tu cách mấy cũng phải hoại mà chết. Ai cũng phải lãnh một cái bệnh mà ra đi. Quel que soit notre niveau d'évolution spirituelle, nous devons subir la loi de naissance, de la fixation, de la nihilation et de la destruction de l'univers. Donc on doit subir, doit avoir une maladie pour partir. Hồn do đâu mà có? D'où provient l'âme?
Do sự thanh tịnh và sáng suốt của mình.
Phải là do sự thanh tịnh và sáng suốt của mình. Thảo hay đi cơ sở. De notre lucidité et de notre sérénité.
À, mình cũng ở trên trời xuống, khúc đó mình cũng sáng suốt thanh tịnh rồi bắt đầu mình mới đi vô trong cái động.
Cái sáng suốt của cái phần hồn là chiếc từ đại khối linh quang. Nous sommes scindés de la grande masse divine, de la lumière divine. Nous sommes scindés. Donc nous sommes une partie scindée de la masse divine. Nous sommes scindés de Dieu qui représente la grande sérénité. Nous sommes scindés. Nous provenons de la grande masse divine et de la grande sérénité.
J'ai compris, c'est pas tên ma của vũ trụ hình thành.
Oui, c'est ça.
Của một cái tiểu linh quang.
Tiểu linh quang, nous sommes une petite lumière, scindée de la grande lumière.
Oui.
Rồi, thưa, phần hồn do sự sáng suốt và thanh tịnh cộng với sự thành thật của thì hồn mới được thăng hoa thanh nhẹ. Nếu còn bám víu trong cá tánh động loạn thì không bao giờ hiểu và thấy được phần hồn. Hồn là chủ của thể xác, chịu tu thì sẽ sáng suốt, sẽ có cơ hội bảo vệ thể xác. Cuộc sống sẽ được an vui, hiểu được nguồn gốc của sự liên hệ trong thanh tịnh. Kệ, tu cho rõ rệt thấy được mình, trí tuệ phân minh cảm thấy khinh, giao cảm các tầng trong nháy mắt quân mình tư tưởng tự mình minh. L'âme provient de la lucidité et de la sérénité. Pour si on rajoute la sincérité, l'âme aura l'occasion de s'élever légèrement. Si nous s'attachons à notre caractère perturbé, nous ne pourrons jamais comprendre et voir l'âme. L'âme est le maître de ce corps. S'ils acceptent de se perfectionner, alors sa lucidité aura l'occasion de protéger ce corps et la vie sera établie dans la joie et la paix. Il comprend son origine et les relations avec la sérénité. Sens. Mener la vie de perfectionnement de façon claire pour voir soi-même. L'esprit perpicace analyse clairement et nous sentons légers. Nous pouvons communiquer avec toutes les sphères en un clin d'œil et dans l'équilibre de notre pensée, nous pouvons voir clairement. Là mình từ sự sáng suốt và thanh tịnh mà ra, nếu mà bây giờ cộng với là cái bản chất của mình đã có sự sáng suốt và thanh tịnh rồi, là tại vì mình chiết từ Thượng Đế mà ra, thành ra cái nguồn gốc của mình, cái bản chất của phần hồn là nó có sự sáng suốt và thanh tịnh. Mà nếu mà cộng với sự thật thà và thật thà thì hồn sẽ được thăng hoa thanh nhẹ. Nhưng mà si nous revenons à notre sincérité, l'amour est l'occasion de s'élever vers le pur et le léger. Còn nếu mà mình bám trong cái cá tánh động loạn thì không bao giờ mình hiểu được mình mà không bao giờ thấy được phần hồn. Mình phải trở về thanh tịnh mình mới thấy phần hồn. Nous devons revenir à la sérénité pour pouvoir voir notre sérénité. Trí tuệ phân minh cảm thấy khinh là sao? Khinh là gì?
Nhẹ.
À, nhẹ. Khi mà với cái trí tuệ mình phân minh thì mình cảm thấy nhẹ. Rồi, câu số 7. Cần hành pháp siêng năng hay là chờ trời Phật mách bảo? Nous avons besoin de pratiquer assidûment le dharma ou d'attendre les recommandations de Dieu et des Bouddhas.
Mình phải gán siêng năng mình hành chứ ở đâu mà trời Phật nhờ giúp mình cho mình mấy cái đó, mình phải làm thành thật ra hết chứ.
Mà trời Phật đã mách bảo sẵn rồi, đâu cần mách bảo thêm.
Bởi vậy
Dieu et Bouddha nous ont déjà fait plein de recommandations, on n'a pas besoin de faire plus. C'est à nous de pratiquer. Et notre maître, en descendant sur terre, il nous a laissé plein de recommandations. Ông Phật xuống thế gian, ông cũng đã để lại cho mình biết bao nhiêu lời mách bảo rồi. Mà ông trời, ông cũng đã mách bảo mình cái gì ở dưới thế gian rồi, trong cái thời buổi này. Dans cette époque, à cette époque, qu'est-ce que Dieu nous a béni comme recommandation, qu'est-ce qu'il nous a donné, Dieu? Notre maître, il a nous a laissé un héritage d'enseignement incommensurable, mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous a donné?
C'est ça, c'est
cho mình cái gì, ông đã để lại cho mình cái gì mách bảo trong cái thời buổi này.
Trong cái thời buổi này đó là mách bảo mình phải trở về sự thanh tịnh thôi, giống nhốt ở nhà bắt mình phải không có đi đâu hết á, ở nhà phải tu thôi. Moi j'ai dit que Dieu nous avait un petit rappel, c'est que nous avions enfermé, tu vois, avec le Covid tout ça, tu vois pas y aller à gauche à droite, il faut retourner à soi-même et puis retourner à la sérénité.
Ouais. Toutes les choses superflues sont interdites. Plus de voyages, plus de restaurants, plus de bars, plus de shopping, aux limites, non, tout ça. Ça veut dire qu'on voit bien tout ce qui est superflu ressorte.
Même plus avec la famille aussi.
Eh oui, ouais, plus de relations inutiles, hein, plus de disputes. Sinon, les disputes, la distance.
Eh oui. Même plus de bisous, hein, même plus de câlins.
Ah ouais. Oh,
c'est dur. Câlins, hein. Câlins.
Donc, pour revenir à la sincérité et à la vérité, pas des petits câlins comme ça et derrière on envoie des piques. Hein? Reviens à la vérité, à la vraie nature. Vous voyez des bonnes pensées, pas des petits câlins et des mauvaises pensées derrière.
Hein? Oui, donc, hypocrisie là, tu sais.
Ouais. Yeah. On se serre la main et puis on donne un coup de poignard dans le dos.
Voilà.
Ah oui.
Donc on se serre plus la main, chacun reste dans son domaine. Rồi cái kiếp này ông trời ông cũng cho mình thấy được cái luật trời qua bộ luật du qua bộ sách du ký á, là bộ sách luật trời á, ông cho mình thấy luôn luật trời á, cho đầy đủ hết rồi, chỉ chờ hành thôi à. Dieu nous a donné aussi, il nous a révélé aussi la loi divine à travers les livres Enfer, Paradis, la réincarnation, la vie sur terre. Il y a ces quatre livres présentent la loi divine. Donc on a tout ce qu'il faut pour pratiquer. On doit pratiquer et on ne doit pas attendre qu'ils nous disent quelque chose de plus. Voilà.
Chưa đáp.
Thưa siêng năng thực thi pháp môn, nhiên hậu mới cảm thông được tần số điển quan của tiên Phật. Mới thật là hành đúng đích, ngược lại lười biếng là tự hại. Kể thực hành tiến hóa trí an bài, trực diện tiên trời sống chẳng sai, ai đắc ai thành duyên tận độ, chẳng còn mê tín chẳng bi ai. Pratiquer assidûment le dharma pour ensuite communiquer avec les niveaux d'énergie des dieux et des bouddhas pour réellement pratiquer de façon juste. Par contre, si nous sommes paresseux, nous nous nuisons à nous-mêmes. Pratiquer et évoluer et notre esprit établit tout, nous allons voir Dieu, les immortels et Dieu en face. Et nous vivons sans erreur, qu'on réussisse ou qu'on ait des relations, c'est les relations qui nous aident. Nous sommes plus dans les passions aveugles et nous n'avons plus de tristesse. Để tôi chỉ cho các bạn từ từ chuyển qua Zoom nha. Tại vì ở bên Zoom á, mình làm nó dễ hơn, ở bên Skype thì nó yếu quá. Thành ra tôi sẽ chỉ các bạn cứ thử lần lượt vô Zoom đi, rồi từ tôi kiểm hết cho mọi người vô Zoom được á, thì sẽ chuyển hết qua Zoom ha.
Sao bảo ông vô?
Je vais vous envoyer le mode d'emploi pour vous connecter à Zoom. Et quand je vois que tout le monde peut se connecter, dans ce cas-là, on bascule à Zoom, on n'utilise plus Skype. Skype est moins perfectionné dans la gestion des réunions.
Et le Teams, on peut ou non? Tu peux ou non?
Quoi?
Le Teams, uniquement pour les entreprises?
Non. Le Zoom, c'est plus beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus répandu. Et moi, j'ai déjà un compte Zoom. C'est pas la peine de diversifier.
D'accord.
Donc je vais vous donner la procédure pour vous connecter. Vous pouvez connecter à tout moment pour faire un essai. Et si je vois que vous êtes connecté et que vous n'avez pas de problème, un jour je vous dis que cette semaine on va basculer dans Zoom.
Chuyển qua là phải mở một cái con của Zoom hay là bắt VPN anh bảo?
Chỉ cần installer thôi à. Vous n'avez qu'à installer Zoom sur votre ordinateur ou sur votre portable, c'est tout. Après, je vous donne les codes d'accès, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de compte, d'ouvrir un compte comme Skype. Donc, après, je vous donne juste le code de la salle de réunion et le code secret de la salle de réunion et vous connectez.
Je l'ai déjà ouvert avec toi pour la session de Vietnam, et comme j'ai pas continué, ça peut servir, hein, c'est ça?
Oui. Mais il faut que je te redonne la salle de réunion, ma salle de réunion.
D'accord, ok.
Cái avantage Zoom là mình không có cần video, mình có cái phone telephonic nữa. Ai mà có trục trặc về video, connecté trên cái phone telephonic cũng được.
Nó dễ lắm, như thế vô trong đó, đó mình có thể tắt hết micro một lượt luôn, mình bấm một cái là mấy cái micro khác là nó cúp hết, không có tiếng ồn vậy bà. Giờ mình vô trong mình tắt cũng được, mà mấy người đi trễ mình cũng có thể nhốt ở ngoài được nữa. Donc pour c'est bien parce qu'on peut couper d'un seul bouton tous les micros des gens. Donc il n'y a pas de bruit parasite, et de plus les retardataires, on peut les laisser dans la salle d'attente. Oui, parce que là on vous appelle, donc vous êtes présent parce qu'on vous appelle, mais là dans Zoom vous devez mettre un réveil vous-même, vous programmez le réveil toutes les semaines à telle heure, avant 5-10 minutes il vous éveille, Si vous vous connectez avant pour invoquer. Et si vous êtes en retard, je ferme la salle des réunions et vous êtes dans la salle d'attente. Tant qu'on vous ouvre pas, vous êtes dehors.
On va boire un café dans le bar.
Et c'est fermé là-bas.
Dạ, nếu mà đó, tại vì mình học làm tiên Phật á, mà học làm tiên Phật trước hết phải học gì các bạn biết không? Parce que quand on apprend pour devenir Bouddha et des immortels, qu'est-ce qu'on doit apprendre en premier?
La
ah, la ponctualité. L'ordre, c'est l'ordre. L'ordre sur terre ou dans le ciel, c'est l'heure. L'heure, c'est une échelle que Dieu a mis pour que les gens apprennent l'ordre. Thành ra cái giờ giấc á, là cái trật tự của ông trời ông sắp đặt cho mình học. Mình xuống đây là mình bắt phải học theo giờ, theo giấc. Thì bây giờ mình đi họp á, là cũng phải có giờ giấc. Thì thường đi họp là tới trước giờ. Mình thấy ông thầy ông xuống đây không? Mỗi lần mà ông có buổi họp gì á, ông luôn luôn sẵn sàng trước giờ không à. Chừng nào ông nói mấy giờ đi, mà mấy giờ đó là ông bước ra, mình không theo ráng chịu. Còn trên trời còn khó hơn nữa, người ta nói đúng mấy giờ đó là chiêu tiên tới họp cái xong, chút xíu là xong rồi. Mình tới trễ rồi, ủa, không thấy ai họp, thì người ta họp xong rồi.
Mấy vị tiên ở trên trời đó mà làm việc chậm trễ cũng bị phạt nữa.
Phạt
ví dụ
đó.
Như là kêu mấy giờ là phải làm cho mưa, phải không? Thì làm trễ cũng bị phạt nữa.
Thì ai, giờ có ai xa lạ đâu. Donc Roger disait que les immortels dans le monde céleste, s'ils n'œuvrent pas leur juste, ils sont punis. Mais on a un exemple très proche de nous. Hein. C'est qui? C'est qui est puni pour cette faute?
Anh Bảo.
Anh Bảo. Ông Tư. Notre maître patriarche, il est puni pour ça. Ông Tư bị phạt tội gì biết không?
Không, anh Bảo kể đi.
Làm mưa làm gió không có đúng giờ. Ông làm mưa làm gió 4 giờ mới bị phạt á.
Chị Phong còn đi set cassette mà.
Không phải cassette, nó trong mấy cuốn sách của ông Tư. C'est dans les livres de Monsieur Tư, il a raconté ça. Mấy cái đó hay lắm á.
Mấy nói
mais je savais que dans le monde des immortels, quand on est en retard, c'est...
Cái đó thì mình cũng không có rành lắm á, tại vì mình đọc cũng chưa có hết mấy ông chị, tại nghe Lisa đọc rồi mình kể lại cho mình nghe mình biết vậy thôi, chứ mình cũng chưa có nhớ.
Khi mà mình nhìn mình coi trong đó ha, rồi mình coi về khoa học ở thế gian giống vậy nè, thấy không, mỗi cái địa cầu, mỗi cái tinh cầu, cái giờ giấc nó cũng chạy cũng đúng theo chiều nhịp độ của nó hết á. Trật tự của thái dương hệ là mấy cái tinh cầu á, nó quay bao nhiêu độ là nó quay bao nhiêu độ, giống như mình đang sống ở trên trái đất nè, mình như một con kiến mà nó chạy xung quanh trái dưa hấu đó, còn người ta không để ý, đúng không? Mình là con kiến đang sống trên đó mà cái nhịp độ của nó quay làm việc theo trật tự của càn khôn vũ trụ, thì cái nếu mà càn khôn vũ trụ mà không có trật tự là nó sập hết à.
Cái trật tự là quan trọng. Nên ra các bạn cứ vô trước đi thì niệm Phật. Nên là đúng giờ mình bắt đầu, khỏi mất 5 phút, nghĩa là mình có thể vô trước 10 15 phút gì đó, tôi để băng niệm Phật thì cứ niệm tới đúng giờ là mình bắt đầu, mình đóng cửa phòng họp lại, mình bắt đầu.
Bảo nó tiếng Pháp luôn.
Hả? Chưa, để từ từ hả? Chừng nào áp dụng thì sẽ cho hay trước 1 tuần, không? Bây giờ để cho mấy người này tập vô trước hả? Bên Việt Nam thì quen quá rồi, không thành vấn đề. Nhưng mà mấy người Pháp này người ta chưa có bao giờ vô, để chừng nào tôi thấy mà vô hết rồi đó. Nhưng ai vô được thì cho tôi biết không? Ai vô được thì cái việc nói ok rồi, chừng nào tôi thấy đầy đủ ok hết rồi thì mình chuyển qua thôi.
Anh Bảo nói tiếng Pháp luôn, Bảo tại nhỏ con gái thứ nhì mình nó ưa vô trễ lắm.
Donc je dis que on va respecter l'ordre parce que on va apprendre pour devenir immortel puis Bouddha, donc la chose importante pour les gens d'en haut, c'est l'ordre, donc c'est l'heure, la ponctualité. Donc quand le monde d'en haut organise une réunion, ils envoient un message, mais par télépathie, hein, tout le monde sait qu'à cette heure pile, ils sont là, ils se réunissent pas pour longtemps, et puis après ils repartent. Donc si on arrive en retard, oh, Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'ils ont terminé la réunion déjà. Et nous aussi, on doit prendre la ponctualité. Maître a dit que quand la barque de rédemption dit qu'à telle heure, il va partir, et nous, quand on arrive en retard, on reste sur le quai. Hein? Donc, on ne peut pas partir, tout le monde est déjà parti. Donc, nous, on doit apprendre cette ponctualité. On doit apprendre à nos entités la ponctualité. C'est-à-dire, là, plus personne vous appelle. C'est-à-dire, vous devez, par vous-même, vous connecter avant l'heure. Donc, vous mettez un réveil comme vous voulez. Le mieux, c'est de mettre un réveil hebdomadaire qui va sonner toutes les semaines à telle heure. Et vous vous connectez. Comme ça, on ne peut pas oublier. Sinon, le temps passe vite. Hein. Des fois, on est en train de faire quelque chose, on oublie. Si ça sonne pas. Donc, on cherche un portable et on peut tous programmer un réveil hebdomadaire. Et dans cela, vous rentrez avant et vous invoquez, si vous pouvez invoquer 5-10 minutes comme vous voulez. Moi, je peux commencer à mettre l'invocation un quart d'heure avant. Et à l'heure pile, je ferme la salle de réunion. Et comme ça, ceux qui arrivent en retard, ils restent dans la salle d'attente. Si je le vois, je peux les inviter, sinon ils peuvent attendre longtemps.
Dans ce cas-là, t'as intérêt de regarder de temps en temps.
Non, tant pis pour les retardataires. Tant pis pour les retardataires. Et donc, moi, je suis pas venu, donc c'est à eux de gérer. Si je vois, si ce jour-là, ils ont une chance de participer, sinon ils attendent là.
Selon les
ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Si vous êtes occupés, pouvez vous connecter avant et vous laissez là, vous revenez après.
Programmé à l'avance, quoi.
Ah oui, vous pouvez vous connecter une demi-heure, une heure à l'avance et vous attendez.
Ah, ça se fait aussi.
Ah oui, pouvez vous connecter. Vous pouvez entrer dans la salle de réunion avant mon arrivée. Je vais autoriser cette possibilité. Donc, si vous êtes occupé à l'heure pile, pouvez vous connecter une heure, deux heures avant comme vous voulez et vous laissez là.
Ah, parce que là, je pense que tout le monde va se connecter avant l'heure.
Ah oui, non, mais ceux qui sont en retard, ils savent qu'est-ce qu'ils attendent. Donc, on va basculer dans l'application Zoom. Zoom, c'est une application qui est un peu plus perfectionnée que Skype. Et ça permet de gérer pas mal de choses. Donc, moi, quand vous pouvez vous connecter à l'avance, moi, je vous autorise à vous connecter, à rentrer dans la salle de réunion avant moi. Même si j'arrive en retard, c'est pas grave. Vous pouvez vous connecter. Vous êtes dans la salle de réunion. Et après, par contre, quand j'arrive à l'heure pile, je ferme la salle de réunion et vous restez dans la salle d'attente si vous connectez plus tard. Donc, il n'y a plus de raison que vous connectez plus tard, quoi, parce que vous avez la possibilité de vous connecter même avant une heure, deux heures avant, comme vous voulez. Hein? C'est à vous de gérer. Vous êtes responsable maintenant. Không, bây giờ để coi người nào mà connected được thì cho tôi biết, để tôi biết hết, coi những trong nhóm này ai cũng vô được hết á, thì lúc đó được, chứ còn một người bị kẹt ở ngoài á, thì cũng tội nghiệp cho họ, phải không? Tại tôi không có kêu Skype nữa. Khi mà vô đây rồi là không có xài Skype nữa. Thành ra giờ mỗi người nào connected thử, lát tôi gửi cái phòng hợp với cái phòng hợp với lại cái số mật mã, thì mình khi mà mình connected vô á, thì nó hỏi mình cái phòng hợp số mấy, mình ghi cái phòng hợp. Cái cần nhất á là ở dưới mình phải để tên mình, nó có hàng ngay dưới á, mình phải để cái tên của mình, ví dụ để là Triệu Liệp Biên Paris, ví dụ vậy á đó, thì lúc đó mình biết là ai ở đó, người đó tên gì, ở đâu, rồi sau đó cái mình biểu connect, cái nó hỏi mình cái code secret, mình vô cái code secret xong cái mình nó biểu mình join par video, join par audio, cái mình vô phòng họp. Phải nhớ joindre hai cái nha, joindre par vidéo, après joindre par l'audio de l'ordinateur portable gì đó. Joindre hai cái nó mới vô là. Joindre một cái này chỉ thấy hình là nó không nghe.
Phải bấm hai cái audio với video luôn.
À, nó trước hết là mình phải joindre par video trước, rồi sau nó biểu mình ở joindre par audio, mình nói luôn joindre par audio de l'ordinateur et portable gì đó, mình phải joindre audio mình mới nghe được. Chứ không thấy hình không nghe. Nó hai cái joindre. Sau đó mình vô thẳng phòng họp luôn, chỉ có mấy người nào vô trễ thì vô thẳng phòng đợi luôn.
Anh bảo nói tiếng Pháp luôn.
Donc on va se connecter, je vais vous donner la salle de réunion. Quand vous connectez, vous voulez joindre une réunion via Zoom, il va vous demander la salle de réunion. CIC, la salle de réunion. Après, il y a une option pour conserver les paramètres. En bas, vous cochez « Conserver les paramètres ». Bon, la prochaine fois, vous n'avez plus à ressaisir, vous sélectionnez, c'est tout. Et en dessous de la ligne de Saint-Réunion, vous devez mettre votre nom et votre lieu. Par exemple, Roger, vous mettez l'endroit où tu résides, par exemple. Et moi, je vais mettre Bao Paris, par exemple. Et ensuite, vous rejoindre. Il demande le code secret, c'est le password. Et ensuite, il vous demande de joindre par la vidéo, vous répondez oui. Et il va vous demander de joindre par audio, vous dites oui, oui, par l'audio de l'ordinateur ou par téléphone. Mais après, vous avez la possibilité de couper le micro ou de couper la vidéo. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez couper, il n'y a pas de problème. Mais c'est la méthode pour joindre. Et une fois que vous êtes dedans, vous voyez la salle de réunion et vous voyez s'il y a quelqu'un qui se connecte en même temps que vous, vous voyez. Sinon, vous êtes tout seul à ce moment-là. Vous voyez votre micro, vous pouvez ouvrir ou fermer.
Mais une question, est-ce que quand c'est dans le truc Zoom, on voit tout le monde ou on voit une partie seulement les pratiquants?
On peut voir tout le monde. Ça veut dire si tout le monde ouvre leur caméra, on voit tout le monde. Si quelqu'un ferme leur caméra, on voit que leur nom.
Ah oui.
Mais on peut voir tout le monde.
Parce que même sur Skype, on voit pas tout le monde, on voit une partie des pratiquants seulement.
Ça, c'est parce qu'on a choisi le mode de présentateur. Ça veut dire celui qui parle, on voit celui-là. En principe, c'est ça. Mais là, apparemment, je sais pas s'il gère bien ou non.
Ah, d'accord.
Il y a plusieurs façons d'afficher. Soit on passe ce panel, soit on affiche celui qui est en train de parler.
Et tu nous envoies le numéro de la réunion.
Ouais, je vais vous envoyer par Skype tout à l'heure.
D'accord.
Et vous pouvez vous connecter tout de suite pour voir si ça marche. D'accord. Donc on peut se connecter soit par téléphone, soit par ordinateur. Il y a deux façons.
Dans ce truc-là, il faut installer Zoom d'abord. Alors,
c'est tout. Hein. Tu tapes sur Internet Explorer et tu cherches Zoom. Et tu installes Zoom, c'est tout.
D'accord.
Pour les téléphones portables, vous aussi, c'est pareil. Vous cherchez dans Apple Store ou bien dans Play Store, vous cherchez Zoom.
Ça s'écrit comment Zoom?
Z-O-O-M? Oui, Z-O-O-M. Comme le Zoom. Hein? OK, allez.
Okay.
Au revoir tout le monde.
Merci.
Voilà,
merci. Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. À tout de suite.
À tout de suite.